Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Phật pháp vấn đáp kỳ số 36 của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên. Bắt đầu vào chương trình Phật pháp vấn đáp kỳ số 36 ngày hôm nay, câu thứ nhất có Phật tử hỏi như thế này. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi, con có một cháu gái sinh năm 1979, không may chết vì bệnh hiểm nghèo nên đã mất cách đây 2 năm. Cháu đã được hỏa táng và an táng tại quê nhà của chồng cháu. Nay con có nguyện vọng đưa di ảnh của cháu vào trong tháp báo ân của chùa, và con đã đăng ký một ô tháp cho cháu. Con muốn hỏi thầy, đến 19 tháng 9 âm lịch tháng tới, khi chuyển tất cả hộp cho cốt lên tháp, con đưa di ảnh lên thì con phải làm thế nào? Con kính mong thầy hoan hỷ chỉ bảo giúp con. Qua câu hỏi thứ nhất này thì có Phật tử nói rằng có một cháu gái sinh năm 79 và đã qua đời cách đây 2 năm vì căn bệnh hiểm nghèo, và đã được hỏa táng, an táng ở tại quê chồng của cháu. Nay có nguyện vọng muốn đưa di ảnh của cháu vào trong tháp báo ân thì phải làm như thế nào? Theo như hôm trước pháp hội tháng 7, thầy đã thông báo là tháp báo ân làm thì đến nay cũng đã hòm hòm, và đến pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm ngày 18, 19, 20 tháng 9 âm lịch tới đây thì sẽ xong. Và vào buổi sáng ngày thứ bảy, tức ngày 19 tháng 9 âm lịch đó, thì nhà chùa và ban tổ chức sẽ làm lễ tiếp linh, triệu linh và an vị các vị chân linh, cũng như cho cốt các vị chân linh đã quá vãng đăng ký nhập tháp tại tháp báo ân của chùa Khai Nguyên. Thì qua các vị ở trên ban tiếp nhận tháp báo ân cũng có thông báo cho thầy là trước đây ấy, vì các vị ấy làm nó cũng chưa được chặt chẽ, cho nên là không có hướng dẫn rõ cho một vài trường hợp. Vì vậy mà có một vài trường hợp là họ sau khi người thân đã qua vãng thì họ đã làm lễ hỏa thiêu, nhưng mà không hỏa thiêu thành tro mà để cốt, tức là để xương đó. Vì vậy mà có khi cả một cái tiểu xương nho nhỏ, cả một cái tiểu, thì cái hộp tháp của chúng ta thì không thể nào mà vừa. Thì cũng có một số trường hợp là hỏa táng nhưng mà để cả tro cả xương, cho nên cái số lượng là nhiều hơn rất nhiều. Vì vậy thầy cũng đã tính đến cái đó, sau khi dành riêng cái tầng 6 đã to, thì to gần gấp đôi so với một ô bình thường rồi. Nhưng mà vừa qua thì các vị phụ trách cái mảng tháp báo ân của chùa Khai Nguyên chúng ta kiểm tra lại, thì bảo có bây giờ hiện có 2 hoặc 3 trường hợp gì đó, hai trường hợp là cái cốt rất là nhiều, tức là xương rất là nhiều để cả vào cái tiểu luôn. Thì như vậy là kể cả cái tầng 6 cũng không thể vừa. Và một số trước đây thì thầy chưa cho làm đại trà đều nhau cái hộp cốt, hộp đựng cho cốt, cho nên là cứ mạnh nhà nào thì nhà ấy làm, nhà thì làm bằng đá, nhà thì làm bằng gốm, nhà thì làm dài dài, nhà thì làm tròn tròn, nhà thì làm hình bầu dục, vân vân. Nó không đều nhau, nhìn nó rất là xấu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là có gia đình thì để dài quá thì cũng không để vừa cái chiều cao. Mà mặc dù ngày xưa khi mà lên đăng ký nhập tháp, nhà chùa đã có thông báo hạn chế chiều cao, nhưng mà ngày đó thì chưa có kinh nghiệm cho nên chưa viết vào tờ giấy. Thế thì có thể là lên nhắc rồi, nhưng mà về thì lâu ngày người thân nó lại quên đi. Hoặc là có thể chính cái người lên nhập tháp thì người đó lại qua đời, người đó lại mất là về với Phật. Cho nên là con cháu không biết đường nào cả. Đến lúc đó là cuống lên cứ thế là đi hỏa thiêu, là mua luôn cái hộp cốt ở chỗ Đài Hóa Thân Hoàn Vũ mà thôi. Đài Hóa Thân Hoàn Vũ thì họ có rất nhiều loại cho mình tự chọn, thì gia đình chọn cái nào thì chọn. Cho nên như thế này nó cũng gây ra một cái sự rất là phiền toái. Sau này khi mà làm lễ mà an vị cho cốt của các quý liên hữu về với Phật vào trong bảo tháp Bảo Ân, vì vậy mà thầy cũng đã quyết định thì cũng làm để tặng tất cả các Phật tử chúng ta. Sau khi mà có người đăng ký nhập tháp mà lâm chung về với Phật thì đến để thỉnh một cái hộp đó luôn. Hộp làm cũng rất là đẹp, rất là trang trọng mà đều ba màu, như là các cụ thượng thọ thì là một màu, các cụ trung trung là một màu và tuổi trẻ là một màu. Đó thì có ba màu như vậy cho ba lứa tuổi, từ trẻ cho đến khoảng độ 40 thì là một màu, màu xanh, từ khoảng 40 trở lên cho đến 60 hoặc 70 gì đó thì là màu vàng, còn từ 70 trở lên thì là màu đỏ. Đấy, các vị sẽ có cái hướng dẫn, trong cái hướng dẫn có đầy đủ hết rồi. Đấy, còn cái trường hợp Phật tử này thì hay là đến hôm 19 tháng 9 âm lịch này thì Phật tử đăng ký cho cháu là làm nhập tháp, nhưng mà chỉ để di ảnh thôi. Thế phải làm như thế nào? Thì cái này thì hôm trước thầy có nói rồi, thì mình giữ thành tâm thì mua cân hoa quả. Nếu mà có điều kiện thì mình làm lấy một mâm cơm hoặc ba mâm cơm chay, mâm cơm Phật, cúng Phật, mâm cúng tổ, mâm cúng các vong thần gia tiên nhà mình. Không thì cái cân hoa quả là cũng được, thành tâm. Thì nếu các vị không làm thì nhà chùa cũng đấy cũng phải chuẩn bị. Về cái này là cái trách nhiệm. Bao giờ còn thầy chủ trì cái ngôi chùa này thì thầy vẫn có trách nhiệm cho đến hơi thở cuối cùng đối với các Phật tử chúng ta. Còn sau này mà thầy mất đi thì người nào lên kế nghiệp, lên kế tục cái sự nghiệp chủ trì ở đây thì người đó vẫn phải tiếp tục cái di nguyện và di huấn của thầy. Bởi vì đây là không phải là sau này ai lên có thể là không muốn cho hay không muốn làm là không được. Nhưng mà thầy nói trước thì mặc dù là thầy có thể di nguyện, thầy chắc chắn là thầy sẽ di nguyện và thầy sẽ di chúc rồi. Tất cả các Phật tử mà đăng ký an trí bảo tháp, cho cốt ở tại bảo tháp, an trí cho cốt tại bảo tháp Bảo Ân chùa Khai Nguyên thì sau này sẽ không được thu bất cứ một cái khoản phụ phí gì, cái khoản phí phụ gì. Không được thu bất cứ một khoản phí gì phụ vào đó. Không giống như là ở Nghĩa Trang. Ví dụ Nghĩa Trang chúng ta biết là một năm thì họ còn thu thêm mấy trăm nghìn, vài trăm nghìn để nuôi những người làm cỏ, chăm sóc bảo vệ Nghĩa Trang. Nhưng còn nhà chùa đây là trách nhiệm rồi. Đây là trách nhiệm đối với cái Phật tử. Cho nên chắc chắn là sau này còn đời thầy thì là yên tâm tuyệt đối rồi. Nhưng còn sau này đến đời sau thì thầy cũng sẽ di chúc và di nguyện. Nhưng mà nếu mà gặp phải cái ông thầy nào mà nó tham, nó bắt chúng ta, con cháu chúng ta phải đóng cái bất cứ một cái khoản phí phụ gì thêm chẳng hạn, thì chúng ta cứ kéo lên và bảo là ngày xưa thầy trụ trì khai sơn, sơ tổ khai sơn ngôi chùa này, thầy đã phát nguyện và đã di huấn cho tất cả những người ở đằng sau, kế tiếp sau là không ai được thu bất cứ khoản phí gì. Cho nên các Phật tử yên tâm đi, cứ lên dự lễ bình thường, có điều kiện thì mua cân hoa quả thành tâm, nén bông bó hoa để cúng chính, cúng gì để cúng già các cụ gia tiên của chúng ta thôi, người thân chúng ta thôi. Có điều kiện nữa thì có thể sắm một chút lễ để dâng lên chỗ Phật, dâng lên ban Phật và dâng lên cái buổi lễ mà an vị bảo tháp cho cốt của người thân của chúng ta, thì đó cũng là một cái sự thể hiện cái tâm thành của mình. Thì trong kinh Địa Tạng nói rồi đó, thành tâm đem cúng dường hương hoa oản quả, những cái vật dụng đem để cúng dường đó, thì Tam Bảo hay là cúng dường thần linh hay là cúng dường những người đã khuất, thì bằng cái tâm chân thành của mình thì họ cũng sẽ tiếp nhận được và công đức rất là lớn. Cho nên thì cái này thì tùy tâm thôi, chứ không bắt buộc. Nếu không có thì không bắt buộc, nếu có điều kiện thì chúng ta cũng nên hoan hỷ phát tâm, không có lại phạm vào cái tội là sẻn. Sẻn thế này là keo kiệt, là bọn sẻn. Mình ở Việt miền Bắc mình gọi là bùn xỉn đó. Cái tội bùn xỉn, tội keo kiệt đó là cái tội rất là xấu đó, rất xấu. Đấy, chúng ta không có điều kiện thì chúng ta bằng cái tâm thành đã đành. Gia đình có điều kiện, có thể là giàu có, nứt đố đổ vách, mà giờ chúng ta tiếc một vài trăm nghìn hay một hai triệu bạc để mua cân hoa quả cúng Phật rồi cúng các cụ nhà chúng ta, thì điều đó là gọi là bùn xỉn, keo kiệt. Tâm đó là tâm không có tốt. Cho nên là thì đây thì cũng nói với chúng ta như vậy, còn không có điều kiện thì cứ lên không. Còn cái trường hợp này Phật tử bảo là đưa di ảnh á. Cái di ảnh này thì theo thầy như thế này, cái di ảnh á mà làm bằng chỉ chụp bằng cái ảnh chúng ta rửa thì có thể nó chỉ được vài năm là nó ố thôi. 5-7 năm, chục năm là nó ố. Đấy, chúng ta có điều kiện để đi ra nó mất khoảng vài trăm nghìn, 500 triệu bạc gì đó. Chúng ta làm một cái khắc vào cái bia đá, khắc vào đá, đem cái ảnh nó đến và họ khắc vào đá và ghi tên vào dưới đó. Ghi tên vào dưới thì nếu mà có pháp danh rồi thì tên là gì? Trên là họ tên này, chân linh, chúng ta ghi là chân linh, những người vào tháp chúng ta ghi là chân linh, ví dụ chân linh Nguyễn Thị A này, pháp danh Diệu Âm Chí gì, hoặc là Diệu Âm Tịnh gì vân vân chẳng hạn, hoặc là Diệu, hoặc là hiệu Diệu gì chẳng hạn đó. Trên thì tên khai sinh, dưới thì tên pháp danh Quy Tam Bảo. Vì ở trong chùa này chúng ta biết là trong tháp Báo Ân thầy chỉ nhận những người Quy Tam Bảo rồi, còn những người chưa Quy Tam Bảo thì thầy không có nhận. Vì nhận vào sợ cái tâm của họ không muốn vào thì sau này rất là nguy hiểm, cái vấn đề tâm linh nó rất là nguy hiểm. Cho nên là chỉ nhận những người mà đã phát tâm hướng về Tam Bảo để gửi nhờ cái cho cốt đó, nương vào đó để tu tập một thời gian để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc là cầu sớm được siêu thoát về cõi lành, về cảnh giới an vui. Cho nên á, ở trên thì chúng ta, trên cái bức tranh đó thì trên chúng ta mang cái ảnh đấy mà gọi là ảnh truyền thần đó, kiểu như gọi là ảnh truyền thần, nếu truyền thần vào đá thì nó sẽ bền, nó sẽ tồn tại có cái hàng nghìn năm sau. Nghìn năm sau có thể con cháu chúng ta đến tìm các cụ vẫn gì, vẫn còn nguyên như vậy. Đó, nếu còn phải cho vào cái ảnh kia vài chục năm là gì, là ố, là hỏng hết. Đó, mà cái đồ thờ phụng thì chúng ta không thể một sớm một chiều cứ thay được, cứ muốn thay là thay được, cũng không tốt. Đấy, cho nên thì cái trường hợp nào mà gia đình nào mà làm ảnh ấy, thì cũng nên đi làm sớm như vậy. Kích thước thì làm bằng cái kích thước hộp hình như là 22 thì phải đúng không? Cao 22 đúng không? Rộng 22 và cao bao nhiêu đó? Kích thước của ảnh kích thước của ảnh thì xem là, thì nhớ lại xem là kích thước của ảnh chúng ta cứ làm 20 đi, làm 20 chiều rộng 20 và chiều cao của ảnh là 23 đi, 20 và 23 hoặc 20 24 thì đó, có nghĩa là dưới 25, 25 trở lại 20 25 thì trên thì là bên trên thì là cho cái ảnh truyền thần của cái ảnh của cái vong đó. Nếu có ảnh thì cho ảnh của vong đó, nếu không có ảnh thì chỉ cần ghi tên là được. Chân linh Nguyễn Văn A, hiệu Diệu B, hoặc là pháp danh là gì đó, hoặc là vân vân đó. Đấy, thì như vậy là được rồi. Đấy là những người thờ ảnh hoặc thờ vọng, thì không có ảnh nữa thì thờ vọng thì chỉ có tên, gọi là cái bài vị đó, làm bằng đá đó, để cho nó bền lâu, mãi mãi trường tồn với thời gian sau này, sau này con cháu là hương khói phụng thờ vân vân. Còn thì tất nhiên thì chúng ta là người Phật tử tu hành, chúng ta mong là sao là chúng ta thì càng thoát nhanh để càng tốt. càng về với Phật được càng sớm thì càng tốt, còn lại chỉ là cái đống cho đống xương ở đấy, hoặc là gì, hoặc là cái di ảnh, hoặc là cái bài vị linh vị ở đó, để cho con cháu nó hướng Phật và nó tu nhân tích đức làm thiện, mong rằng nó cũng sớm được siêu thoát như mình mà thôi. Đấy, thì còn thì cái đấy là cái quan trọng nhất, chứ còn chúng ta bám chấp vào đó mà không đi siêu thoát được thì ở lại đó cũng vẫn khổ. Một Phật tử nó hỏi câu hỏi thứ hai như thế này: con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ, bố thí giúp con với ạ. Gia đình nhà chồng con ba đời nay toàn là người chết trẻ, còn chồng con sinh năm 1976, chồng con nghiện rượu nên bị bệnh thần kinh, đi mất tích gần 2 năm nay. Bây giờ con không biết được chồng con sống chết ra sao. Cách đây 2 tháng, con gái của con giữa buổi trưa cháu bị ngất xỉu, rồi cháu nhìn thấy chồng con mặc quần áo trắng về nhà. Con không biết phải làm thế nào bây giờ, kính bạch thầy chỉ bảo giúp con. Nghiện rượu thần kinh, đi 2 năm rồi bật vô âm tín. Và cách đây 2 tháng thì con gái tự nhiên bị ngất xỉu và nhìn thấy bố mặc quần áo trắng về nhà. Điều này cũng là một cái điểm báo không tốt. Đây có lẽ là một cái điểm báo không tốt. Trong trường hợp này thì đối với người xuất gia tu hành thì Phật không cho phép để đoán vận hạn kiết hung, không cho phép. Nếu mà người xuất gia mà làm cái đó thì Phật nói đó là làm sai pháp, khác gì với quỷ thần đâu. Cho nên cái này thì thầy cũng chỉ khuyên Phật tử này thôi, bây giờ cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng là các ngài gia trì cho. Nếu mà phúc còn mệnh còn của chồng Phật tử này á, mà còn á, thì cầu nguyện các ngài gia trì cho sớm được biết được thông tin, và chú ấy sớm được quay về nhà đoàn tụ với gia đình vợ con. Còn nếu mà không may mệnh cùng số tận đã mất rồi thì cũng nguyện cho cái thần thức, cái vong linh của chú ấy sớm được đi thoát hóa đầu thai về các cõi lành. Cái đấy là cái thầy chỉ có nên khuyên như vậy thôi, cũng không nên đi xem, đi sỏ, đi bói, đi toán làm gì. Vì cái đó nó cũng chiếm đến 80-90% là nó không có đúng đâu, rồi cuối cùng lại lo sợ. Giống như cái trường hợp mà thầy nói mấy năm trước, năm 2015-2016 gì đó, có trường hợp ở trên Phú Thọ, có cái đứa cháu nó đang học lớp cấp 3 đó, đang học cấp 3 đó, rồi nó cứ hay đi chơi điện tử cờ bạc, rồi về bố mẹ mắng nó bỏ đi, biệt vô âm tín mấy tuần đi, xong rồi đi xem thì người thì bảo rằng là chết rồi, người thì bảo nó ngã xuống sông nó chết rồi, người thì bảo là bị xã hội đen đánh chết rồi, có người thì bảo là nó bị bắt, nó bị lừa, bị bắt bán sang Trung Quốc mất rồi. Ở nhà gia đình cứ khóc cứ sướt mướt cả đêm. Có người dẫn xuống đây tôi bảo vừa thôi, cứ nhất tâm tụng kinh đi thì phúc phận mà còn, mệnh cháu nó còn á, thì cầu Phật Bồ Tát đưa đường chỉ lỗi dẫn con nó về. Còn mệnh mà nó hết, nó đã không may nó đã chết ở đầu đường xó chợ hay làm sao rồi đó, thì cũng nguyện cho cái thần thức của cháu nó sớm được siêu thoát. Về bà mẹ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng có gì đâu, phát nguyện 21 ngày nhưng mà mới chỉ có hơn tuần thì nó đã về rồi. Nó mò từ miền Nam nó mò về đấy. Chúng ta thấy đi xem ba ông thầy bói thì một ông bảo ngã sông chết, một vị thì bảo là bị xã hội đen đánh chết, còn một vị thì bảo là bị lừa, bị buôn bán sang Trung Quốc mất rồi, để mổ nội tạng mất rồi đó. Đó, cho nên chúng ta thấy ba ông thầy bói, hai ông thì bảo là chết, một ông thì bảo là buôn sang Trung Quốc để mổ lấy nội tạng, còn tôi thì bảo thôi thì cứ nhất tâm, có phúc thì mình được hưởng, có họa thì mình phải chịu. Nhân quả nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo trồng hiện nay mình không thể tránh được đâu. Cái này nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, mệnh còn, phúc còn, nó còn sống thì cầu Phật Bồ Tát đưa nó về. Cái quả thật nó về thật, nó về thật. Mà nó về thì sau khi nó về thì nó lại nhận ra cái lỗi lầm, nó biết xin lỗi bố mẹ, nó rất là ngoan. Để ngoan được một thời gian thôi, sau rồi cho đi xuống làm Hà Nội thì một thời gian sau mẹ lại đến đây lại kêu lại khóc và bảo là thầy ơi vừa qua nó lại tiếp tục nó làm một vố nữa, nó đòi đi làm để không cho đi làm nó lại phá bĩnh như thế, lại mệt người. Đó. Về mà chúng ta không quán xuyến và không sát sao, không động viên được người thân của chúng ta cũng rất là khó. Cho nên trường hợp đấy thì được một thời gian đầu về thì cũng học Phật pháp và cũng thay đổi, nhưng một thời gian đi làm bạn bè nó lại rủ rê, lại bắt đầu sa ngã, nó khổ thế đấy. Đấy, cuộc đời này nó khổ thế. Phận làm cha làm mẹ sinh được con cái ra mà bảo ban nó không nghe lời thì đau khổ lắm. Chả cái khổ nào bằng cái khổ đấy. Thà rằng mình ốm bệnh mình chết quách đi cho nó xong. Chứ đằng này cứ hàng ngày nhìn thấy đứa con của mình nó hư hỏng, nhìn thấy cái nhóm xã hội đen nó về nó vác dao vác gậy về nó đòi nợ, nó đe dọa bố mẹ thì chẳng cái khổ nào bằng cái khổ đấy. Đó. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy qua đây thì cũng nói luôn với Phật tử này là thôi cái chuyện này thì cũng nên tùy duyên, nhất tâm tụng kinh niệm Phật để hồi hướng đi. Đó. Mệnh mà còn thì cầu Phật Bồ Tát đưa anh ấy về với vợ với con, mệnh mà hết thì nguyện cho thần thức vong linh của anh ấy sớm được siêu thoát về cõi lành, không bị vất va vất vưởng cầu bơ cầu bất làm con ma men say rượu ở lang thang ngoài đầu đường xó chợ nữa. Đó, thế thầy chỉ biết khuyên như vậy thôi, là người tu hành thì thầy chỉ biết khuyên như vậy, thầy không thể nói với Phật tử rằng còn sống hay là đã chết. Nếu có biết đi chăng nữa thì Phật cũng không bao giờ cho nói cái điều đó. Cái người tu hành không bao giờ được làm cái điều đó. Vì nếu làm cái điều đó thì chẳng khác gì cái bà thầy bói rồi. Nên Phật tử hoan hỉ và thông cảm. Câu thứ 3 của buổi pháp thoại ngày hôm nay, có Phật tử hỏi rằng kính bạch thầy, con có một thắc mắc muốn được thầy giải đáp là Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ, nhưng tại sao hiện nay Phật giáo lại không còn thịnh hành tại nơi này nữa, và hiện giờ ở Ấn Độ thì dân chúng vẫn còn rất nghèo khổ, lầm than. Kính mong thầy giải đáp cho con hiểu, con xin cảm ơn thầy. Xin thưa các quý vị, tất cả Phật giáo hay là tất cả các tôn giáo trên thế gian này, hay tất cả các tổ chức chính trị xã hội ở trên thế giới này, Đức Phật nói rằng gì, đều thuận theo cái quy luật vận hành nhân quả, đều thuận theo cái quy luật vận hành của nhân quả hết. Hay nói tóm lại, nó đều gì, theo cái quy luật vận hành của con người thì sinh lão bệnh tử, tức là sinh trụ dị diệt thì đối với gì, hoặc là thành trụ hoại không đối với thế giới, còn sinh lão bệnh tử thì đối với con người và các sự vật ở trên thế gian này. Chúng ta thấy ở đây thì Phật giáo thì Đức Phật nói gì, có thành thì ắt sẽ phải có họa, cái gì có hình tướng thì tất sẽ gì có ngày hoại diệt. Phật xuất hiện ở thế gian bằng tấm thân gì, máu thịt, có cha là Tịnh Phạn Vương, có mẹ là Maya Thánh Mẫu, mẹ nuôi là Ma Ba Xà Ba Đề, và khi chưa xuất ra ngài cũng có vợ là Gia Du Đà La, và có con là gì, là La Hổ La, có dòng tộc Hoàng Thân Cốt Thích vân vân. Đó, sau này xuất ra 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 30 tuổi thành Phật, 49 năm thuyết pháp độ sinh, 80 tuổi vào nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy cho nên Đức Phật còn gì, còn thì hiện có sinh ra, có xuất ra, có thành đạo, có chuyển pháp luân và có nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy ngài sinh ra cũng như một đứa trẻ, nhưng ngài khác với những đứa trẻ khác, đó là ngài thông minh khác thường. Đứa trẻ khác sinh ra đã khóc 3 tiếng chào đời khổ quá khổ quá, còn ngài thì sinh ra thì bước đi 7 bước, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất, rồi tuyên đọc bài kệ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, Sau đó thì chín đồng phun nước tắm cho ngài, và tắm xong thì ngài gì? Ngài lại trở lại một đứa trẻ bình thường, nhưng được một cái khác hơn những đứa trẻ bình thường khác, đó là ngài rất thông minh, rất khỏe mạnh, và rất là gì? Rất là từ bi, rất là hiếu thảo, vân vân. Đó, chúng ta thấy những đứa trẻ bình thường khác thì những cái đức tính đó cũng có, nhưng mà có rất ít. Nhưng còn ngài thì vượt trội. Và đến khi 19 tuổi xuất gia, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, đến năm 30 tuổi thì cái trí tuệ và cái đức hạnh của ngài là viên mãn, thế mình gọi là thành Phật đó. Đó. Sau khi thành Phật rồi, chúng ta thấy ngài thì cũng đi khắp các đất nước Ấn Độ rộng lớn, lúc đó có 8 quốc gia lớn và các nước nhỏ không kể, nên có 8 nước lớn. Đó. Một cái đất nước Ấn Độ rộng lớn hơn cả đất Ấn Độ bây giờ. Đó. 8 quốc gia. Ngài cũng gì? Cũng đầu đội trời, chân đạp đất, đi chân trần như vậy thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Ngài cũng gì? Cũng phải thể hiện ra như chúng sinh ở thế gian đó, là đó cũng phải ăn, phải uống. Đói thì ngài cũng phải ăn, khát ngài cũng phải uống, và đêm tối ngài cũng phải ngủ nghỉ. Chúng ta thấy ngài thể hiện ra thế gian là như vậy. Cho nên ngài nói là tất cả các pháp hữu vi, tức là các pháp gì có hình tướng đó, nhỏ như hạt bụi trần đó, đó là gọi hữu vi, tức là nhỏ như hạt bụi trần, nó có hình tướng nhỏ như hạt bụi trần, có sinh ắt phải có diệt. Có sinh ắt có diệt. Chúng ta nay cũng vậy thôi. Có cha mẹ sinh ra thì có già, có bệnh, và phải có gì ạ? Phải có chết. Sơn hà đại địa, nhấn đến sơn hà đại địa, Đức Phật nói là cũng có thành trụ hoại không. Vạn sự vạn vật đều theo cái gì? Nhân duyên tuần hoàn của nó, sinh lão bệnh tử, hoặc thành trụ hoại không của nó. Cho nên ở đây chúng ta thấy Phật giáo tuy được xuất phát và bắt nguồn từ Ấn Độ, do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ để sáng lập ra đạo Phật của chúng ta bây giờ. Nhưng chúng ta thấy rồi, Phật tử này hỏi rằng tại sao bây giờ Phật giáo lại không còn thịnh hành ở tại đất nước Ấn Độ nữa? Thì về lịch sử, Ấn Độ có ghi lại vào đầu thế kỷ thứ 10, cuối thế kỷ thứ 11 và đầu thế kỷ thứ 12, và đặc biệt sang gì? Sang đầu thế kỷ thứ 13, tức là khoảng tính năm thì rơi vào khoảng 200 năm, trên 200 năm một chút. Bắt đầu Ấn Độ thì có Hồi giáo. Hồi giáo từ Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm đất nước Ấn Độ. Và Hồi giáo trong trận chiến mấy trăm năm đó đã thắng, chiến thắng, đã thắng. Và Phật giáo không theo Hồi giáo. Cho nên những vị nào có những vị cao tăng hoặc những vị Phật tử thì không theo, thì có thể là trốn thoát được sang nước khác, như ví dụ như các ngài sang Tây Tạng hoặc sang Trung Quốc để truyền bá Phật Pháp. Có những vị nào mà còn lại được thì các ngài lại đi sang nước khác để truyền bá. Còn cả đất nước Ấn Độ rộng lớn lúc bấy giờ là gần như không còn bóng hình một vị tăng, một vị tăng. Chùa chiền thì bị phá hủy coi như là gần hết luôn. Duy nhất có Bồ Đề Đạo Tràng, và chúng ta thấy là còn tồn tại là khá nguyên vẹn. Còn các thánh tích khác gần như bây chỉ thành còn là phế tích. Chỉ là phế tích. Và chúng ta biết rằng do Hồi giáo họ xâm nhập Ấn Độ, cho nên họ giết sư và phá hủy tượng Phật, tháp Phật, chùa chiền của Phật giáo, kinh sách đốt. Trong lịch sử nói rằng Đại học Nalanda đó, khi mà Hồi giáo xâm nhập vào kinh sách, họ đốt mất gì? Mất hơn 6 tháng mới cháy hết. Mất hơn 6 tháng mới cháy hết kinh sách của Phật giáo cũng ở trong Đại học Nalanda, một cái đại học Phật giáo đầu tiên và đại học gì? Đại học lớn nhất thế giới, đầu tiên trên thế giới, không chỉ đại học của Phật giáo đâu, nói cả đại học của chỉ của thế giới. Bởi vì chúng ta biết là cái trường đại học đó là chứa được gì? Là thời đó mà chứa được là hàng chục ngàn tăng ni. Thì chúng ta phải biết rằng và các học giả, hàng chục ngàn tăng ni và các học giả. Và trong đó thì lại còn gì, ngoài tăng ni và các học giả ra thì còn có các thầy cô giáo. À, và ngoài các thầy cô giáo thì còn những người gì, những người giúp việc. À, thì cho nên đó, nó phải tầm tới 15-20 ngàn người, thậm chí có sách nói là 30 ngàn người ở trong cái đại học này. 30 ngàn người. Cái lúc cao điểm thì 30 ngàn người phục vụ, và những người học hành, những bậc thân giáo sư, những vị giảng sư và những vị học viên ở trong đó. Vì vì cái trường đó là không chỉ dành cho cái tăng ni học không, mà tất cả các tôn giáo đều có thể gì đến đó học. À, vì các môn học ở thế gian cũng đều có đầy đủ hết ở trong đó. Đó là một trường đại học lớn nhất, đầu tiên và lớn nhất của thế giới. À, không chỉ của riêng của Ấn Độ đâu, mà là của toàn thế giới đấy các quý vị. À, trong các nhà sử học phương Tây cũng như sử học châu Á chúng ta, các nhà nghiên cứu sử học họ đều nói rằng đấy là chính là một đại học đầu tiên và lớn nhất trên thế giới, đại học Nalanda. Và chúng ta thấy này, đấy, sau khi mà Hồi giáo tràn vào xâm chiếm Ấn Độ, những tăng ni họ bắt hoàn tục và theo tôn giáo của họ thì họ để cho sống. Nhưng mà đại đa số thì tăng ni đã phát nguyện theo Phật rồi thì họ không hoàn tục, và họ không gì, không ham cái sự sống, không cải đạo, cho nên họ chấp nhận là một cái chết thanh thản để về với Phật. Tấm thân này họ đem họ trả nợ đời, còn cái thần thức thì để thanh thản về với Phật. Chúng ta cũng có qua đó thì cũng có người đưa ra câu hỏi. Cái đợt tôi đi Ấn Độ vừa năm ngoái, cũng có Phật tử đưa ra khi đến đó thăm cái đảo Nalanda đó. Có Phật tử hỏi chúng tôi rằng, bạch thầy, thế người tu bảo là tu đến gì, đến như các vị, các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức tăng ni là những bậc đạo cao đức trọng ở trong một cái đại học nổi tiếng như vậy rồi, mà tại làm sao mà vẫn còn á, mà vẫn còn bị cái nạn này là bị giết. Thì cái này á, nó cũng phải có cái nguyên nhân của nó. Chúng ta biết nhân quả mà. Chúng ta biết khi Đức Phật còn tại thế, những người xuất gia theo Phật rồi thì không nói rồi, còn những còn người ở lại tại gia, làm vua và làm hoàng tộc và làm họ hàng tộc Thích Ca đó, tộc Sakya đó, tộc Thích Ca. Chúng ta biết là vua Tỳ Liêu Ly đem quân 3 lần đem quân đi đánh và đi phá thành Ca Tỳ La Vệ, nhưng 3 lần Đức Phật được ngăn cản, lần thứ 3 ngăn cản bất thành. Và Tỳ Liêu Ly gì, Đức Phật ngăn cản không phải là dùng thần thông hay là dùng binh sĩ để đi đánh đâu, hay dùng võ lực để đi đánh chống trả lại, mà Đức Phật dùng ngồi thiền giữa đường đi để cản vua Tỳ Liêu Ly. Thì xét ra Tỳ Liêu Ly chính là gì, chính là cháu của Đức Phật đấy, cũng là cháu đấy. Cũng là cháu trong gì, trong hoàng tộc ấy. Nhưng mà Tỳ Liêu Ly vì cái hận, cái mối hận này, nhiều đời nhiều kiếp về trước, Đức Phật nói nói dài một chút là Đức Phật sau khi mà cả dòng tộc Thích Ca bị giết gần hết á, thì Đức Phật mới nói vì sao mà bị cái quả báo ấy. Về trước đây á, vua Tỳ Liêu Ly chính là vua của một con gì, tức là vua Tỳ Liêu Ly là cái con cá mà thành tinh, cái con cá mà gọi là lớn nhất ở trong một cái hồ ấy. Trong mấy năm hạn hán thì người dân cái làng trài ấy, đem bắt hết những cái con cá, bắt dần bắt mòn để ăn rồi. Thì khi mà đến cái rốn nước ấy, thì mới phát hiện ra dưới cái rốn nước thì là có một cái con cá rất là lớn, và toàn dân hô hào ra để bắt khiêng về để ăn. Khi vừa bắt con cá mang lên bờ thì lúc đó là Đức Phật, chúng ta vốn là mới chỉ là một vị thanh niên thôi ở trong cái làng đó, đi ra nhìn thấy con cá đó và ngài gõ vào đầu con cá 3 cái và ngài bỏ tay sau lưng để ngài đi, ngài cười và ngài đi, ngài cũng không khởi ra cái tâm thương tiếc cái cứu độ nó. Cho nên vì vậy chúng ta thấy là đó, và Đức Phật nói nguyên nhân vì sao dòng họ Thích Ca bị giết sạch đó chính là gì? Vua Tỳ Liêu Ly chính là con cá, tiền thân của Tỳ Liêu Ly chính là gì, con cá kia vậy. Còn tiền thân của dòng họ Thích, những người bị Tỳ Liêu Ly giết đó, chính là cái dân làng trài kia vậy. Còn tiền thân của Đức Phật chính là anh chàng thanh niên đến thì gõ vào đầu con cá 3 cái cho tay ra đằng sau mà đi vậy. Cho nên Đức Phật nói là thỉnh thoảng ngài hay bị cái bệnh đau lưng. Và đặc biệt là trong 3 lần Tỳ Liêu Ly dẫn quân đi chinh phạt, đi thảo phạt nước Xá Vệ đó, thì 3 lần Đức Phật thì đau đầu như búa bổ. Và lần thứ 3 ngài cũng dùng thần lực và ngồi thiền giữa đường để cản Tỳ Liêu Ly, nhưng mà Tỳ Liêu Ly thì lúc đó là không dám làm gì Đức Phật. Nhưng mà Tỳ Liêu Ly cùng với quân lính của mình xẻ một con đường khác, phá mở một con đường khác để đem quân đi chinh phạt. Và Đức Phật biết rằng đây là nghiệp chướng của dòng tộc Thích Ca không thể cứu được. Cho nên Đức Phật thì thôi cũng lẳng lặng để cho ân oán giang hồ, mình có nói nôm na ân oán giang hồ trên đời xử nhau, Phật cũng không thể can thiệp được. Vì đấy là ân oán giữa gì, giữa một con người, giữa cả một gì, cả một cái dòng tộc cá và dòng tộc người làng chài. Sau này thì cả hai bên đều có phúc, thì giữa gì, dòng tộc của vua Tỳ Liêu Ly và dòng tộc của Sakya, dòng tộc Thích Ca. Chúng ta thấy như Tỳ Liêu Ly sau khi giết xong dòng tộc Thích Ca cũng có được sống làm vua hưởng trọn vẹn phúc báo đâu, không có. Kéo quân về một cái thì đến một cái nơi đồng bằng rất là đẹp. Đêm hôm đó, mùa đó không phải là mùa mưa, cho quân dừng lại ở đó để cắm trại. Thì đêm hôm đó một trận lũ quét xuống, tất cả quân lính, voi ngựa vân vân đều chết hết. Chúng ta thấy nhân quả rõ ràng không xa. Còn ở đây Phật tử hỏi là tại sao người Ấn Độ mà Phật giáo Ấn Độ mà hiện nay thì không còn. Đó, cái nguyên nhân của nó là bị vào cái thế kỷ thứ 10, cuối 11, 12 và sang cả đầu 13 nữa đã bị Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ và hủy diệt Phật giáo Ấn Độ như vậy. Còn mới đây thì chúng ta thấy là cũng khoảng mới chỉ cần chưa đến 100 năm đây đâu, chưa đến 100 năm đây đâu, thì một số các vị tăng, các vị ni ở một số các quốc gia có Phật giáo như Việt Nam, ở Trung Quốc, Nhật Bản, Myanmar, Lào, Campuchia, Hàn Quốc và Tây Tạng, Bhutan, vân vân, các nước đó có Phật giáo và đem Phật giáo quay trở lại các thánh địa, những cái nơi mà Đức Phật thành đạo chuyển pháp luân và nhập niết bàn tại đất nước Ấn Độ bây giờ. Đem xây chùa, xây chiền. Ở Việt Nam chúng ta bên đó cũng có mấy chùa rồi. Ngôi chùa nổi tiếng là ngôi chùa của Hòa Thượng Huyền Diệu, ở gần Bồ Đề Đạo Tràng cũng có một cái, và ở trên này, nơi Nepal, nơi Đức Phật đản sinh cũng có một cái. Và cũng có mấy chùa của mấy Nico ở bên đó cũng có làm mấy cái chùa ở bên đó. Chúng ta thấy là có một người Hòa Thượng, Hòa Thượng Huyền Vi, Hòa Thượng nào đó cũng bảo cũng có hai ngôi chùa bên đó. Chúng tôi chưa được đến ngôi chùa đó, nhưng mà nói ở Việt Nam chúng ta cũng có khá nhiều chùa ở bên đó. Thì bây giờ Phật giáo Ấn Độ đã bắt đầu thì có tăng ni xuất ra ở nơi đó rồi, hành đạo, trụ nơi đó hành đạo rồi. Nhưng mà để mà hóa độ được ấy, người dân Ấn Độ theo Phật giáo thì quả thật là thấy rất hiếm. Năm ngoái chúng tôi đi sang đó thấy rất hiếm. Vì sao? Chúng ta biết là cái nhân duyên. Cái nhân duyên thì thịnh suy, vĩ thái. Cái chúng ta thấy là cái này thì nó theo cái quy luật vận hành vô thường mà Đức Phật cũng đã biết từ khi gì? Trước khi ngài nhập Niết Bàn rồi. Trước khi ngài nhập Niết Bàn rồi. Cho nên ở đây Phật tử này nói là người lại có một ý nữa. Phật tử là người dân Ấn Độ thì là cái nơi đất Phật tại sao bây giờ lại còn rất là nghèo và rất lầm than. Chúng ta đừng có nói là người dân, tất cả người dân Ấn Độ đều nghèo và lầm than, nhầm đấy. Người dân Ấn Độ nó phân biệt, bây giờ nó phân biệt, thời xưa Đức Phật còn tại thế thì phân biệt thành bốn giai cấp, đó là sát đê lợi, bà la môn. Đầu tiên là Bà La Môn, hay là Sát Đê Lợi, thứ ba là Phệ Xá, và thứ tư là Thủ Đà La. Bà La Môn là chỉ cho những người tu hành, những người tu hành, những người nắm giữ về vấn đề linh hồn của con người theo quan điểm của Ấn Độ giáo. Bây giờ ngày xưa gọi Bà La Môn giáo, bây giờ gọi là Ấn Độ giáo. Thứ hai là dòng Sát Đê Lợi là những người làm chính trị, dòng dõi vua chúa quan lại. Thứ ba là dòng Phệ Xá, tức là giai cấp là thương buôn, buôn bán, giàu có, gọi là mình gọi là thương gia, thương nhân đó, vân vân. Thứ tư mới là giai cấp gì? Thủ đại đa, tức là giai cấp chuyên đi làm thuê thôi. À, chỉ được đi làm thuê. Và năm ngoái chúng tôi sang Ấn Độ mà chúng ta biết là Đức Phật nhập Niết Bàn hơn 2.000 năm nay rồi. Mà ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài đã phá cái đó rất là mạnh. Và Ngài chính là cái người đầu tiên xóa đi cái giai cấp nô lệ đó. Khi mà Ngài độ cho Ubali là một thợ hốt tóc thuộc giai cấp Thủ Đà La, trở thành một vị tỷ khiêu, xuất ra không bao lâu vì đó chứng đắc thánh quả A-la-hán và trở thành một vị thánh tăng ở trong đạo Phật. Rồi như một vị gì, cả một vị đi làm nghề hoát phân, à, đi hoát phân, đi gánh phân đó, đây là giai cấp gì, thấp nhất đi hoát phân. Phật độ cho gì, xuất ra không bao lâu tu hành tinh tiến cũng thành đạo quả, chứng thánh quả A-la-hán. Rồi cái hạng gì, hạng người ngu ngốc nhất, à, như là Tu Bàn Đà già, ở trong kinh A Di Đà có nói đó, à, hai chữ tẩy trần học mãi mãi không thuộc, nhưng sau này đi quét lá ở sân chùa nhìn thấy lá rơi ngộ đạo chứng đắc thánh quả A La Hán. À, chúng ta thấy vậy là ở trong tăng đoàn Đức Phật gì gọi là tận độ chúng sinh, à, căn tính hành nghiệp của chúng sinh như thế nào Phật đều biết hết, và Ngài độ cho các giai cấp, nữ cũng cho xuất gia. Mà ngày đó ở Ấn Độ thì rất là coi thường người nữ và rất là coi thường cái giai cấp là thấp, Thủ Đà La trong xã hội. Nhưng sau này chúng ta thấy cho đến bây giờ, năm ngoái 2017 tôi đi sang Ấn Độ tham quan chiêm bái các thánh tích của Đức Phật, chúng tôi mới thấy này, các chú lái xe chúng ta biết các chú lái xe thì là thường là gì ạ, thuộc giai cấp thấp, còn không được vào ở trong gì ạ, ở trong khách sạn cơ. Mà khách sạn của Ấn Độ họ cho này, vào trong nhà nghỉ, vào trong khách sạn của họ, họ cho là chỉ trên tầng lớp gì có tiền, tầng lớp giai cấp gì cấp cao mới được vào trong á, ở trong khách sạn của họ. Lái xe đến đỗ xe ở đó thì không được vào. Thì chúng tôi thì tôi thấy lạ, chúng tôi cứ quen như Việt Nam, mà chúng ta biết là Việt Nam chúng ta đi du lịch, mà đi du lịch đi tuyến đi đường dài, chúng ta biết là lái xe là phải được chăm sóc số 1. Vì sao? Vì họ trên cái tay của họ, trên vô lăng của họ chính là tính mạng của tất cả đoàn người ở trên đó. Cho nên chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta lái xe phải được chiều lắm, đi tới đâu mà cái việc đầu tiên là phải có một phòng ngủ riêng cho lái xe, cơm ăn gì, nước uống thì phải đầy đủ cho lái xe, để làm sao để cho các bác tài có sức khỏe thì hôm sau họ cầm vô lăng chúng ta mới yên tâm mà ngủ. Mà họ mà không ngủ được là chúng ta thì chúng ta nguy hiểm đến tính mạng của cả đoàn. Nhưng bên kia thì khác, lái xe đến đó một cái là gì? Phải đi ra quán mà ăn, hoặc là ăn cái bánh chapati, làm một bột mì đó, ăn ngoài xe luôn và ngủ ngoài xe luôn. Chúng tôi bảo mời họ vào, ngồi vào trong khách sạn với nhà nghỉ ngồi cho nó mát, họ xua tay, họ không dám vào. Và những người đi cùng họ cười, họ bảo là những người dẫn đoàn đó, gọi là mình gọi là lơ xe. Ở chúng ta bên Việt Nam này, cái lơ xe, những người dẫn đoàn đi như là những người lơ xe thì rất là gì ạ, những người lơ xe thì những người dẫn đoàn đi thì không được quan trọng một người lái xe. Nhưng ở bên Ấn Độ thì những người lơ xe, những người dẫn đoàn đi á, gọi là hướng dẫn viên du lịch ấy, họ biết tiếng Anh. Những người đó phải biết tiếng Anh, mà biết tiếng Anh tức là tầng lớp gì ạ, tầng lớp giai cấp hàng trung thì được vào khách sạn, được ngủ khách sạn, được ăn trong khách sạn, và thậm chí được miễn khách sạn miễn phí. Nhưng riêng các bác tài thì gọi là giai cấp thấp, không được. Chúng ta thấy còn phân biệt giai cấp như thế. Cho nên ở Ấn Độ bây giờ có thể mình có thể tạm chia đây thành ba giai cấp. Giai cấp thượng lưu là những giai cấp gì ạ? Những giai cấp làm chính trị, những giai cấp mà gọi là mình ngày xưa gọi là địa chủ đó, có tiền có đất. Giai cấp thứ hai là giai cấp gì, có văn hóa một chút, tức là biết tiếng Anh, biết ngoại ngữ đó, có công ăn việc làm đó, thì giai cấp đó giai cấp gì gọi là trung lưu. Còn giai cấp thứ ba là giai cấp gì, nông dân. Mình gọi nôm na là như thế cho chúng ta dễ hiểu: giai cấp nông dân, giai cấp trung lưu thương buôn, và giai cấp gì, giai cấp có tiền làm chính trị, làm mình gọi nôm na là địa chủ, vân vân. Thì đến những cái thủ đô của họ, các quý vị đấy, nếu mà được đến Ấn Độ, các quý vị thấy đến thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Xin thưa các Việt Nam của mình, 100 năm sau chưa phát triển bằng họ. Họ hiện đại lắm. Họ xây dựng rất hiện đại và rất khoa học. Cái thủ đô New Delhi của họ và những cái thủ đô lớn của họ, Việt Nam chúng ta 100 năm sau, kể cả thành phố Hồ Chí Minh. Cái kinh tế đầu tàu của đất nước Việt Nam chúng ta là thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa bằng họ. Vì sao? Vì cái quy hoạch thành phố của họ á, chúng ta hàng trăm năm sau vẫn chưa khắc phục, chưa làm được. Cái khu phố của họ này, khu phố của họ, đường phố của họ rộng thanh thang, đi xe trong đường phố thì xe vẫn đông, nhưng mà ở trong đường phố của họ đa số là về vẫn đi 60 đến 80 cây số được trong đường phố. Chúng ta thấy đường phố Việt Nam chúng ta thì bò làm sao, 5 đến 10 cây số cứ tằng tằng với nhau mà nối đuôi nhau mà tắc đường suốt hết ngày này qua ngày khác. Cái đường phố làm rộng như vậy. Và đặc biệt là trong đường phố của họ rất nhiều cây xanh. Không có bán hàng, bán quán để ăn uống nhậu nhẹt suốt cả tuyến đường này, tuyến đường khác như Việt Nam chúng ta đâu. Không có. Mà cái tuyến phố, cái ăn của họ là thành khu riêng. Ăn của họ thường đi vào trong ngõ mới có gì, mới có hàng ăn. Các hàng ăn của thành phố New Delhi của Ấn Độ đại đa số ở trong ngõ. Còn cái khu mua sắm, phố mua sắm thì riêng. Muốn mua vải vóc thì đến cái phố đó thì đầy vải vóc. Đi suốt cả tuyến phố hàng mấy cây số này. Đi bộ mỏi cái chân để mà mua, thoải mái mà chọn. Đến cái nơi bán hàng ăn và hoa quả chẳng hạn thì đến cái phố đó bán hoa quả, thoải mái mà chọn. Đến những nơi bán đồ lưu niệm vân vân đến thoải mái mà chọn. Đến hàng ăn thì phải vào trong ngõ, vào các ngõ. Họ không bán hàng ăn bừa bãi như Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta cứ có mấy mét mặt đường là gì, răng cái bàn ra là ngồi xuống hè phố để kiếm ăn, ngồi tắt cả đường đó, chiếm cả lòng lề đường, để thậm chí là không chiếm vỉa hè, mà chiếm vỉa hè là chuyện đơn giản, chuyện thường tình Việt Nam này, còn chiếm cả lòng đường để ăn uống với nhau nữa. Đó, chúng ta thấy. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng Phật tử này nói là và hiện giờ ở Ấn Độ dân chúng thì vẫn còn rất là nghèo khổ và lầm than. Dân chúng, nói dân chúng thì nó chỉ là một phần, tất nhiên một phần là một phần khá lớn ở phần nông thôn thôi, và cả họ nghèo thật, nghèo hơn Việt Nam chúng ta rất nhiều. Nghèo như ở Việt Nam chúng ta khoảng độ tầm năm có thể nói là sau năm 75 một chút, khi chúng ta mới giải phóng xong, chưa kịp xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, dân chúng nghèo như thế, nghèo đói như năm khoảng độ năm 87, 88, 89, 90, 91 trong quê tôi, những cái năm đó là rất là đói, hoặc là trước năm 81 khi mà còn đang thời gian chế độ bao cấp đó. Đó, họ còn nghèo như thế, dân chúng của họ còn nghèo như vậy, nghèo lắm, nghèo khổ hơn Việt Nam chúng ta. Cái mặt bằng thì chung ấy, thì xã hội của họ, người dân quê của họ nghèo hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng thành phố thì họ sướng hơn Việt Nam chúng ta rất nhiều. Đó, nó xây dựng những cái ngôi nhà, những cái đền đài của họ phải nói là khủng khiếp. Chúng ta nên sang đó thì chúng ta mới mở tầm mắt ra. Những cái điện đền đài, những cái nhà thờ của họ phải nói là làm Việt Nam chúng ta có tiền không làm được. Thưa các quý vị, có tiền không làm được đó. Có tiền nhiều chẳng hạn như chùa chiền nó làm như bay đính là hết chứ, to đấy, nhưng mà có hồn đâu? Không có hồn. Nên sang bên người ta họ làm khủng khiếp. Cái hồn phải nói, cái nghệ thuật của họ phải nói là mình còn phải học xa, chạy xa. Đó, cho nên nó bảo là đấy, Phật tử này hỏi là tại sao mà thấy dân tính họ còn nghèo, thì thấy giải thích thêm, nghèo là chỉ một bộ phận có thể lớn hơn, nhưng mà ở nông thôn thôi, còn thành phố họ không nghèo đâu các quý vị, họ không nghèo đâu. Kỹ thuật khoa học, công nghệ của họ còn Việt Nam chúng ta mấy chục năm sau còn đuổi mãi, có còn gì, còn không theo kịp họ đâu. Phật tử hỏi là cần giải thích, để cần lời giải thích giải đáp để cho hiểu. Thì cái này thì các vị, nó cũng thời gian nó không có để giải đáp, cái này nó cũng rất là khó. Cho nên thôi, Phật tử cứ từ từ đi học Phật pháp, để dần dần sẽ hiểu thôi. Khi các Phật tử hiểu được quy luật nhân quả, hiểu được cái sự vận hành của quy luật nhân quả, thì Phật tử sẽ hiểu được cái sự thịnh suy vĩ thái ở trên gì, trên quốc, mỗi các quốc gia, ở trong mỗi dòng họ, ở trong mỗi gia đình, và thậm chí là ở trong mỗi con người của chúng ta vậy. Và chuyển sang câu hỏi khác, một Phật tử đã hỏi: con bạch thầy, con mong thầy chỉ giúp con làm thế nào để biết được rằng mình đang tu tập tiến lên hay thoái lui, trong khi người học Phật chỉ biết an trú trong giây phút hiện tại, không mong cầu tương lai và truy tìm quá khứ. Phật tử phải hiểu rằng cái từ mà Phật dạy ở trong kinh, đặc biệt là kinh Nikaya, hay gọi là kinh, mình gọi là kinh A Hàm đó. Phật dạy là gì? Chúng ta nên an trú trong giây phút hiện tại, không mong cầu tương lai, cũng không truy tìm quá khứ. Như thế thì tâm chúng ta sẽ luôn luôn được an trú trong thân, thân tâm hòa hợp, hòa quyện vào nhau, sống luôn luôn tỉnh thức, và tâm an trú trong giây phút hiện tại luôn luôn tỉnh thức, thì chúng ta sẽ không thấy đau khổ. Không truy cầu thì sẽ không đau khổ, và không đau khổ thì đương nhiên sẽ được giải thoát, an lạc tự tại ngay trong cuộc sống này. Đây là Phật dạy ở trong kinh, đặc biệt là các kinh A Hàm hay kinh Nikaya. Còn ở đây Phật tử này hỏi là làm thế nào để biết được rằng mình đang tu tập tiến lên hay thoái lui, khi mà người học Phật chỉ biết an trú trong giây phút hiện tại. Xin thưa các quý vị, nếu mà người học Phật mà an trú được trong giây phút hiện tại, không mong cầu tương lai, cũng không truy tìm quá khứ, thì người đó chắc chắn là gì ạ? Người đó gì? Ngày ngày đã tiến lên, đang tiến lên ở trong gì ạ? Ở trong cái nấc thang đạo quả, hướng tới gì? Sự viên mãn hạnh nguyện của mình, tức là thành Phật. Ngày ngày, giờ giờ, phút phút, giây giây, nếu lúc nào cũng ăn chú ở trong gì? Trong giây phút hiện tại, không mong cầu tương lai, cũng không truy tìm quá khứ. Đó chính là tâm gì ạ? Tâm thể như bất động. Gọi là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Như ở trong gì? Ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, nghe Trung Phong Quốc Sư nói. Nhưng mà xin thưa các quý vị, chúng ta cứ thử xem. Ngồi một tiếng đồng hồ, ngồi thiền tĩnh tâm thôi. Tôi nói là thân thì ngồi thiền, đấy gọi là tọa thiền đó, tĩnh tâm đó, nhưng mà cái thức của chúng ta nó chạy lăng xăng như con khỉ con ngựa vậy các quý vị. Nó chuyển hết từ cành cây này sang gì ạ? Sang cành cây khác, chạy từ đồng cỏ này sang bãi cỏ khác. Thân thì ngồi an trú một chỗ, ngồi theo thiết kiết già, giống thế ngồi của Đức Phật ngày xưa không có khác. Nhưng mà tâm của Đức Phật thì như bất động, an trú trong giây phút hiện tại. Còn chúng ta thì sao? Thân ngồi đấy nhưng mà tâm thì luôn luôn động, không an trú được trong giây phút hiện tại. Nào là nghĩ gì? Mình tu hành bao nhiêu năm nay rồi? Tôi nói là người tu đi, mình tu hành bao nhiêu năm nay rồi, tại sao mà mình không bằng người ta nhỉ? Tại sao cái ông ấy tu có mấy năm ông ấy hơn mình, vân vân, ông ấy xây được ngôi chùa to, có đông đệ tử, còn mình thì mình cũng giỏi, mình bằng cấp này bằng cấp nọ, bằng cái, tại sao không bằng họ? An trú trong giây phút hiện tại chưa? Chưa. Và mong cầu tương lai chưa? Có mong cầu tương lai. Người đó nếu nghĩ như vậy thì trong giây phút đó, vì này nghĩ mình sẽ phải phấn đấu, mình sẽ phải làm tốt hơn thầy ấy, vân 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 vân, mình sẽ làm tốt hơn Phật tử ấy, vân vân. Đó chính là gì? Người đó mong cầu trong tương lai. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị thầy đáng kính, vị giáo chủ, vị bản sư của chúng ta, ngài thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, tùy từng gì điều kiện hoàn cảnh, và đặc biệt là gì? Thời gian. Ở trong kinh Phật gọi là gì? Khế lý, khế cơ và khế thời, là chỗ đó. Ngài biết rằng cái nhân duyên của chúng sinh của chúng ta ở cái thời mạt pháp, đại đa số thì nghiệp chướng nặng nề, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, bệnh chướng này, cái gì cũng nhiều. Cho nên Ngài thấy rằng thời mạt pháp này mà chúng sinh mà do giữ giới, tu định, đắc trí tuệ mà thành Phật, thành Bồ Tát, thành A-la-hán, thành chứng đắc tứ tánh quả thì rất là khó. Vì sao? Vì Ngài biết rằng cái thời mạt pháp này tâm vọng động của chúng sinh quá nhiều. Chúng sinh chạy theo vật chất gì? Chạy theo danh văn lợi dưỡng này quá lớn. Kể cả người xuất gia lẫn người tại gia. Xuất gia tại gia học Phật thời mạt pháp này đại đa số chạy theo danh văn lợi dưỡng. Chúng tôi cũng vậy, bây giờ cũng phải nói chúng tôi cũng chưa thoát được cái danh văn lợi dưỡng. Các vị cũng vậy, kể cả vị đang đưa câu hỏi này cũng vậy, cũng chưa thoát được danh văn lợi dưỡng. Cái khẳng định như vậy, với chúng ta khẳng định thẳng với nhau như vậy thì cho nó gọi là đánh bài ngửa ra với nhau, phải nói là chúng ta còn đầy rẫy phiền não, đầy rẫy tham sân si, đầy rẫy ngũ dục lục trần ở trong đó. Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài nhận biết rõ cái điều đó. Càng thời mạt pháp về sau, chúng sinh càng cang cường ương ngạnh, tham sân si càng lắm thì càng khó độ. Xin thưa các quý vị, bây giờ chị bảo thì chúng ta giữ một cái giới, thì tôi nói một cái giữ một cái giới gì? Ăn chay niệm Phật thôi, ăn chay trường và niệm Phật tụng kinh thôi đã là khó rồi. Nếu đem áp dụng cho tăng ni bây giờ là khó rồi. Tại cứ nói ngay tăng ni Việt Nam chúng ta thôi đã khó, chứ còn chưa nói tăng ni trên thế giới. Tăng ni trên thế giới, xin thưa các vị, có một số nước là tăng ni ăn chay thôi. Ví dụ tăng ni ở Việt Nam này, tăng ni Trung Quốc này, tăng ni Đài Loan này, đó, ba quốc gia đó là chủ xướng này là tăng ni ăn chay. Còn lại các quốc gia khác, Thái Lan, Lào, Myanmar, Miến Điện, Tây Tạng, thậm chí là bây giờ là Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân, tăng ni các nước đó bây giờ không chú trọng về vấn đề ăn chay nữa. Thậm chí là một số quốc gia họ cho việc ăn chay là việc đó không phải là Phật nói, không được ghi chép cụ thể tỉ mỉ ở trong giới luật của Đức Phật, mà chỉ là phương tiện thôi. Cho nên họ vẫn gì, vẫn ăn mặn bình thường, vẫn ăn thịt, thậm chí vẫn uống rượu bình thường. Ở Nhật Bản bây giờ phần lớn các sư bây giờ theo phái Tân Tăng vẫn là lấy vợ sinh con, vẫn lấy chồng sinh con, lập gia đình bình thường, và họ vẫn gì làm tổng giám đốc, là chủ tịch tập đoàn gì, những tập đoàn, những tổng công ty lớn để xây dựng và phát triển kinh tế. Nói nôm na là gì? Họ làm kinh doanh, họ làm kinh tế. Ở dưới thì làm gì ạ? Có thể ở dưới thì làm công ty, ở trên tầng trên thì là ngôi chùa, và cả gia đình họ sống ở đó luôn, vợ chồng con cái cháu chắt chút chít sống ở đó luôn. Đó, chúng ta thấy. Cho nên thời mạt pháp, càng về thời rốt về sau, con người ta tự giấy lấy giấy luận làm thầy, những lời Đức Phật dạy là khó vô cùng. Cho nên Phật thương xót mới thuyết pháp môn tịnh độ. Ngài nói rằng cách đây hơn 10 muôn nước cõi Phật về phương Tây, ở nơi đó có một thế giới, thế giới ấy tên là Cực Lạc. Thế giới ấy có một vị, có một Đức Phật làm giáo chủ cõi ấy, chính là Đức Phật A Di Đà. A Di Đà còn dịch là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vân vân. Đó. Vì sao gọi là vô lượng thọ? Vì tuổi thọ của Ngài thì vô lượng vô biên, cho nên gọi là vô lượng thọ. Vì sao gọi là vô lượng quang? Vì quang minh công đức nơi gì? Nơi kim thân của Đức Phật đó vô lượng vô biên, chiếu sáng khắp cả mười phương, không một chút ngăn che chướng ngại. Nếu như ai có duyên chỉ niệm danh hiệu Ngài tới khi lâm chung, được Ngài phóng đại quang minh để tiếp rước người đó, nếu người đó phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật dùng đại thần lực công đức của mình để tiếp rước thần thức của người đó về Tây Phương Cực Lạc thế giới, làm cư dân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ai được sinh về thế giới đó, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói này, người đó sinh về thế giới đó thì từ hoa sen mà hoa sinh ra, hoa nở liền thấy Phật, tai liền được nghe chính pháp, thấy Phật nghe pháp liền sớm chứng được quả vị vô sinh, nhập bất thoái chuyển địa vị Bồ Tát, ít cũng lên là hàng thất địa Bồ Tát trở lên, là vĩnh viễn không bị bao giờ bị sinh tử luân hồi như thế giới chúng ta này lôi cuốn nữa, ràng buộc nữa, lưu chuyển nữa. Và tuổi thọ của những người được sinh về đó, những bậc thượng thiện nhân được sinh về đó thì đồng với tuổi thọ Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta thấy thọ lượng ở nơi đó là vô lượng vô biên, còn thọ lượng ở thế giới chúng ta thì bình quân là bây giờ cứ cho khoảng 70 tuổi, 60 tuổi đi, nhưng thấm thoát thoái đưa chẳng mấy mà lại mắt mờ, chân chậm, lưng gồ, sườn mỏi, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt các thứ. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói Đức Phật ngài thấu được tần cùng nghiệp tính của chúng sinh, chúng sinh của chúng ta. Cho nên ngài đặc biệt tuyên thuyết bộ kinh A Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quan Vô Lượng Thọ. Đây là ba cái bộ kinh căn bản về pháp tu tịnh độ, hướng cho chúng sinh ở thời mạt pháp này nương vào tha lực và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp để vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nếu thẳng thừng ra thì chúng ta thì không thể đi đến đó được, nhưng mà chúng ta nương vào nguyện lực của A Di Đà Phật, chúng ta có thể đến đó được. Tôi lấy một cái ví dụ, chúng ta muốn đi sang Mỹ chẳng hạn, để du lịch, để đi chơi chẳng hạn, chúng ta mà đi bộ hay là đi ngựa, đi ô tô, xe máy thì chẳng có cách chi để đến, thậm chí chưa đến đã chết rồi. Nhưng chúng ta thì bỏ ra một cái vé khoảng 30-40 triệu, ngồi lên máy bay, làm thủ tục visa xuất nhập cảnh, và chúng ta ngồi hơn chục tiếng đồng hồ là chúng ta đến nước Mỹ, hoặc là nước Mỹ sang Việt Nam, vân vân, ngược lại. Đó. Nên chúng ta có mấy chục nghìn đó có đủ để mua một chiếc máy bay chưa? Mấy chục triệu đủ để mua một chiếc máy bay chưa? Chắc chắn là chưa. Mà chúng ta nương vào cái gì ạ? Nương vào cái sự kinh doanh của cái tập đoàn, cái kinh tế, cái tổng công ty hãng hàng không đó để chúng ta đi. Tôi lấy cái ví dụ như vậy cho chúng ta dễ hiểu. Và chúng ta nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, tương tự như vậy. Nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, tôi lấy ví dụ dễ hiểu như là phát nguyện vì phục vụ cho các hành khách ở trên toàn thế giới muốn đến thăm nước Mỹ, muốn đến thăm Việt Nam chẳng hạn. Việt Nam chúng ta như là hãng hàng không airline hay là Vietjet vân vân chẳng hạn. Họ phát nguyện họ làm mở cái công ty đó, đặt mua những chiếc máy bay đó để cho khách du lịch vận chuyển những hành khách. Thì Đức Phật A Di Đà ngài cũng thành lập cái đại nguyện, 48 đại nguyện để rộng độ chúng sinh, trải qua hai mươi mấy vô số kiếp, ngài đã thành Phật, hiệu là A Di Đà, hiện đang thành Phật và thuyết pháp ở Tây Phương Cực Thế Giới. Tuổi thọ của ngài còn vô lượng vô biên. Chúng ta yên tâm, về nơi đó chúng ta sẽ được gặp Phật và sẽ được nghe pháp, và đích thực Hòa Thượng Tịnh Không nói là về đó chúng ta mới đích thực là tu hành. Ở thế gian này gọi là tu được bao nhiêu thì tu, giữ được bao nhiêu thì giữ. Cốt là gì? Giữ giới, tức là giữ giới đối với giới luật, chúng ta giữ được bao nhiêu thì giữ. Tất nhiên càng giữ được nhiều thì phẩm vị càng cao. Nhưng điều quan trọng là gì? Phải giữ được tín tâm cho sâu, và phát nguyện cho thiết, và hành trì danh hiệu A Di Đà Phật cho chuyên. Tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên, ba cái đó như kiềng ba chân, không thể để cho thiếu cái nào. Sau cái xả bỏ bỏ thân, liền đấy nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, tốc chứng viên mãn quả vị vô thượng Bồ Đề, tức là mau thành Phật đó các quý vị. Đó. Cho nên ở đây Phật tử hỏi rằng làm thế nào để biết được tâm mình đang tiến lên hay là thoái lui, khi con người ta chỉ biết ăn chú trong giây phút hiện tại. Con người nào mà chỉ biết ăn chú trong giây phút hiện tại và chỉ ăn chú trong giây phút hiện tại, tức là con người đó đang tiến lên, ngày ngày tiến lên, giờ giờ tiến lên, phút phút tiến lên, giây giây tiến lên, và sát na tiến lên, gần với đạo quả vô thượng Bồ Đề. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng những người như thế là yếm thế, những người như thế là tự ti, vân vân, không phải đâu. Cách đó là cách hiểu của thế gian. Ngày xưa trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói dấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Chúng ta thấy ở ngoài xa trường một vị tướng thắng ngàn ngàn quân giặc đó, Phật nói gì? Tốt, nhưng mà chưa phải là gì ạ? Chưa phải là bậc nhất. Dẫu người xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình mới là gì? Là tối thắng. Đó, bậc tối thắng chứ, chiến thắng chính cái tâm gì? Phân biệt. Cái tâm gì? Cái tâm mong cầu, cái tâm tham sân si của mình, cái tâm mạn nghi ác kiến tà kiến biên kiến thủ giới cấm thủ của mình. Đó. Cho nên ở đây Phật tử hỏi cái câu này thì hỏi biết làm sao biết được tiến thoái hay là lui, thì cái này thì mình tự biết thôi. Nói tóm lại, lúc nào phiền não khởi đến trung tâm mình thì lúc đó mình biết rồi, mình biết rằng là đó là lúc mình đang thoái đó. Kể cả người xuất gia, chúng ta thấy thời mạt pháp là người xuất gia bỏ đạo rất nhiều. Người tại gia gì học đạo bỏ đạo cũng gì cũng rất nhiều. Khi thọ giới tam quy thì phát nguyện đệ tử con quy Phật, nguyện đời đời lễ kính chư Phật. Đệ tử con quy pháp, nguyện đời đời tu học chính pháp. Đệ tử con quy tăng, nguyện đời đời tôn kính chư tăng. Đúng không? Nhưng mà một thời gian tu tập, một thời gian tìm thầy học đạo, hoặc một thời gian gì tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, chưa cảm được cái pháp vị pháp lạc của Phật, chúng ta nghĩ rằng gì? Phật giáo chắc chẳng có cái gì. Học đạo với thầy do gì? Không chú tâm để học, không nhất tâm để tu, cho nên chỉ thấy gì? Chỉ thấy cái lỗi của thầy thôi. Thấy thầy khó tính, thấy thầy câu có, thấy thầy mắng mình, thấy thầy gì quát mình, thấy thầy gì không thương mình, vân vân. Chứ không thấy gì cái điểm tốt của thầy dành cho mình, chỉ thấy cái điểm gì điểm xấu thầy thầy đối mình cho. Cho nên thì hạng người này Đức Phật nói gì? Bỏ đạo rất sớm, trước sau cũng sẽ bỏ đạo. Thậm chí ngài nói ở trong kinh, ngài nói là bỏ đạo rất sớm. Cho nên đối với người học đạo chúng ta, kể cả tăng ni và Phật tử, nếu chúng ta muốn đi chọn được cái gì hạnh nguyện của mình, chúng ta phải luôn luôn gì tôn kính sư trưởng, luôn luôn tôn kính gì tôn kính Phật đã đành rồi. Đương nhiên tôn kính Phật, tôn kính pháp, tôn kính tăng, tôn kính tam bảo là đương nhiên rồi. Nếu chúng ta cái đó, cái sơ đẳng đó của nhà Phật chúng ta cũng không đủ lòng tôn kính thì chúng ta gì sẽ trầm luân mãi mãi, không bao giờ gì giải thoát được. Còn đối với sư trưởng, với thầy tổ, sư trưởng với thầy tổ của mình đó mà mình không tôn kính được, mình một niệm tâm, đại lão hòa thượng tỉnh không đấy, một niệm tâm khởi lên rồi bất kính với sư trưởng, 100 năm tu đạo chẳng bằng, 100 năm tinh tiến tu đạo gì chẳng bằng, chẳng bằng được, chẳng lại được cái một niệm tâm mình khởi lên cái tâm bất kính với sư trưởng, với thầy tổ của mình. Đó, cho nên đó, chúng ta tu hành vì sao mà thời mạt pháp là chúng ta thấy càng tu càng thấy gì thoái, chứ không phải tiến mà lại là thoái. Đại đa số thì càng tu càng thoái. Như các tổ hay nói, tôi cũng thường dẫn dắt nói, nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Tức là năm thứ nhất xuất gia, năm thứ nhất quy tam bảo học đạo thì Phật ở ngay trước mắt chúng ta. Đến chùa thì cung kính, đối Phật tử đến chùa thì cung kính, thấy chư tăng thì xá chào, vẻ rất là thành kính. Các chú tiểu mới vào chùa thì nhìn thấy thầy tổ thì như nhìn thấy Phật. Đấy là năm thứ nhất Phật ở ngay trước mặt, nhìn thấy ai cũng là gì là Phật. Vì trong tâm của chúng ta thì là đầy những sự cung kính tôn trọng đối với tam bảo Phật pháp tăng, đầy những sự gì cung kính, thậm chí là có một chút là gì sợ sệt cái uy của gì của thầy tổ, sợ thầy mắng, sợ mình làm sai thầy sẽ mắng, sợ mình làm không đúng thầy sẽ gì sẽ quát. Đó, cho nên bằng cái tâm sợ sệt và cung kính ấy, Phật ở ngay trước mặt chúng ta. Sang năm thứ hai tu được một chút rồi á, biết được một chút giáo lý của Phật rồi á, trong nhà Phật chúng ta nói gì, giáo lý vừa vào tai gì đã ra mồm, gọi là chưa vào tai đã ra miệng, hay là vừa vào tai đã ra miệng. Hạng học đạo như thế, Đức Phật nói không bao giờ thấy đạo được, không bao giờ thấy đạo được. Chưa vào tai đã ra miệng thì chưa bao hạng người đó không bao giờ mà thành tựu được. Tâm gọi là gì? Gọi là tâm đó gọi là tâm động loạn, cái tâm cống cao, cái tâm ngã mạn. Dùng cái tâm động loạn, cống cao, ngã mạn đấy mà học đạo, mà tu đạo thì không bao giờ thành tựu, không bao giờ tới đích được các quý vị. Cho nên là năm thứ hai chúng ta thấy các tổ nói Phật ở tại Tây Thiên, tức là xa rồi, chạy sang Tân Ấn Độ hay là chạy tận Tây Phương Cực Lạc rồi, nó không còn ở thế giới này nữa, không còn ở đất nước này nữa, không còn ở trong ngôi chùa này nữa, và không ở trong gia đình của chúng ta nữa. Đó, chúng ta thấy sang năm thứ ba nó lại xa nữa. Bảo niệm Phật, bảo tu phải gì? Phải có tiền rồi mới nghe. Đó, bảo làm gì cũng phải gì? Có tiền. Không có tiền không làm. Gọi là tam liên niệm, niệm Phật hữu tiền. Phải có tiền thì mới làm. Cho nên là cách Phật càng xa, cách Phật càng xa. Vì vậy mà tôi thì thường mới nói các quý vị, tôi thì không dám dạy khôn các quý vị, kể cả đệ tử của tôi lắm khi thì tôi cũng không dám dạy. Dạy quá thì nó lại bảo có khi thầy làm được chưa mà thầy nói nhiều thế. Có khi là không dám nói ra miệng, nhưng mà trong tâm nó thì nó lại nghĩ như thế. Nhưng mà tôi thường thì hay lấy một cái ví dụ đối với tôi, đối với thầy tổ, tôi trước sau cung kính, trước sau cung kính. Hơn 20 năm nay ở với thầy, tôi vẫn cung kính. Trước đây tôi đến với thầy tổ tôi như thế nào, bây giờ tôi vẫn cung kính thầy tổ tôi như thế. Mặc dù nếu mà so với tuổi ngoài đời, sư phụ tôi hơn tôi có 4 tuổi thôi các quý vị. Sư phụ tôi hơn tôi có 4 tuổi đời. Tất nhiên tuổi đạo thì cụ xuất gia trước hàng chục năm là sư phụ tôi, nhưng mà tuổi đời cụ hơn con có 4 tuổi. Tôi không nhìn vào cái đấy, mà tôi nhìn vào cái gì ạ? Tôi nhìn vào cái giới thân tuệ mạng mà sư phụ gì lễ tăng hạ đao thế pháp cầu tam sư thất chứng để trao truyền giới châu tuệ mạng cho mình, trao cái mạng mạch Phật pháp cho mình, trao cái giới thân tuệ mạng cho mình để mình trở thành một vị sư, thành một đệ tử của Đức Phật. Trong kinh nói Đức Phật nói cha mẹ thì ban cho cái tấm thân xác thịt này, nhờ có cái tấm thân xác thịt này mình mới có này, mới có cơ duyên để cầu đạo, để học đạo, để tu đạo và để được giải thoát ở trong đạo. Nhưng nếu không có thì Đức Phật lại nói trong giới luật này, nếu không có thầy tổ thì tuyệt nhiên không có ai trao giới thân tuệ mạng cho mình. Và trong giới luật Đức Phật nói này, nếu đem so sánh giữa người trao cho mình cái tấm thân xác thịt này với người trao cho mình cái giới châu tuệ mạng hay là giới thân tuệ mạng đó, Đức Phật nói nếu đem so sánh thì giống như ánh sáng của con đom đó và ánh sáng của mặt trời mặt trăng vậy các quý vị. Và Đức Phật nói thẳng ra là cái người ban cho cái tấm thân tứ đại hư huyễn này, cái tấm thân bằng máu thịt này giống như ánh sáng của con đom đó, còn cái người mà ban cho cái giới châu tuệ mạng giống như ánh sáng của mặt trời mặt trăng đó chính là gì? Là thầy tổ, là sư phụ mình vậy. Cho nên á, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày mới nói khởi một niệm tâm bất kính với gì, với thầy tổ, với sư trưởng thì 100 năm tu hành không lại được, mất đi 100 năm công phu tu hành tinh tiến đáp trả vào đó không lại được. Cho nên á, chúng tôi thấy là phận mình hèn, phúc mình kém, luôn luôn phải giữ để giữ cái niệm tâm cung kính với thầy tổ là đầu tiên. làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến gì, nghĩ đến thầy tổ đầu tiên. Việc mình làm tốt á, nếu mà được xã hội ghi nhận, được giáo hội ghi nhận, thì đều phải nghĩ rằng công này do thầy tổ tác thành cho. Nhờ có thầy tổ mình mới được như hôm nay. Mình được như hôm nay là nhờ thầy tổ. Cho nên tất cả đều từ thầy tổ tác thành ban cho mình, chứ không phải mình không có cách chi. Nếu mà không có sư phụ, không có thầy tổ, xin thưa các quý vị, bây giờ tôi không biết tôi là một con người gì. Không biết tôi là con người gì nữa. Là con người đấy, nhưng mà con người gì? Một con người vô văn hóa. Một con người gì? Ngu si. Một con người gì? Không có trí tuệ. Một con người gì? Có thể là nghiện ngập rượu chè. Có thể là cờ bạc. Có thể là nghèo khổ, túng thiếu, vân vân. Đi ra đường á, chẳng ai thèm muốn chào mình. Chứ đừng nói là ngồi trên bục giảng, có thể giáo hóa, có thể dạy về đạo đức, về luân thường đạo lý cho mọi người nghe được các quý vị. Cho nên tôi vẫn thường, thỉnh thoảng vẫn hay nói với một vài đệ tử của tôi thân tín gần gần, tôi nói gì, tất cả cái gì mà tôi có ngày hôm nay đều là gì, của thầy tổ. Từ chùa chiền cho đến các đệ tử, cho đến gì ạ, cho đến trí tuệ công đức, một chút phúc báo mà chúng tôi gây dựng mà có được, đều do thầy tổ tác thành cho. Phiền não, nhiễm ô đến với chúng ta cũng từ gì ạ, từ cái sự tò mò, từ cái căn tai của chúng ta mà thành, từ cái nhĩ căn của chúng ta mà thành. Sự nghi ngờ, sự hủy báng và sự gì ạ, sự coi thường, vân vân, cũng từ ở cái chỗ gì, cái chỗ tò mò, và từ căn tai của chúng ta gì, nghe mà thành. Ở trong niệm Phật thập yếu, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh trưởng lão Hòa Thiện Thượng Thiền Hà Tâm người nói, ở câu chuyện ở thế gian thì nghe qua thì tưởng như là thật, nhưng mà thực tế thì cái câu chuyện thực sự nói thì nó chỉ có thể bằng con mũi thôi, hay là bằng gì, bằng cái nắm tay thôi, nhưng ra đến người thứ hai, thứ ba, đến người thứ mười thì nó to bằng con voi, thậm chí nó to bằng gì, to bằng cả cái nhà, bằng cả cái trái đất rồi, vân vân. Đó, miệng lưỡi thế gian đáng sợ như thế. Cho nên là qua đây thì cũng nói luôn là người tu chúng ta, cái miệng lưỡi và cái suy nghĩ, cái hành động của chúng ta cần phải gì, cần rất phải khéo léo, không có sau này là tạo nghiệp. Sau này là tạo nghiệp đó, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên á, ở đây Phật tử hỏi là an trú trong giây phút hiện tại, không mong cầu tương lai, không truy tìm quá khứ. Như thế là có nghĩa Phật tử này cho con người này có thể nghĩ rằng đây là một cái hạng người gọi là an bần thủ đạo. Con người như thế này là không đem lợi ích cho thế gian. Không phải đâu. Ở xã hội động loạn này mà chúng ta may mắn nếu gặp được một con người như thế thì chúng ta chắc chắn thì chúng ta phải nên bái là sư phụ ngay. Nếu bây giờ mà gặp một cái người như thế ở gần đây, chắc chắn tôi cũng sẽ đến lễ dưới chân các vị ấy để cầu đạo, để mong các vị ấy dạy cho tôi được cái pháp mà an trú trong giây phút hiện tại, tự do tự tại, quá khứ thì không mong cầu, không truy tìm, tương lai thì chưa đến thì cũng không mong cầu, không truy tìm, vân vân. An trú trong hiện tại, an trú trong hơi thở, an trú trong chính niệm, an trú trong câu Phật hiệu đó, vân vân. Như thế là khó lắm các quý vị. Đó phải an trú trong chính niệm và chính định thì chắc chắn người đó sẽ có gì, có chính trí tuệ trong tương lai rất gần. Gặp bậc chân tu như vậy, chúng ta nên đến đỉnh lễ để cầu các ngài ban phúc cho thì rất là tốt. Sang một câu nữa, Phật tử hỏi: kính bạch thầy, cho con xin hỏi, con năm nay 65 tuổi, con đã sắp xếp xong hết việc gia đình và con muốn xin xuất gia thì có được không ạ? Con kính mong thầy trả lời giúp con. 65 tuổi đã thu xếp hết việc gia đình và xin xuất gia. Thì xin xuất gia thì các vị đấy cũng tùy theo. Nếu mà 65 tuổi vào miền Nam xuất gia thì vẫn được. Họ đến cái mô hình thiền viện của trưởng lão hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ ở kể cả miền Bắc thì vẫn có nơi nhận. Còn nó đến trong đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam chùa Khai Nguyên thì thầy xin cáo lỗi vì thầy đã phát nguyện là chỉ nhận những người từ 35 đến tối đa là 40 tuổi trở xuống, nhưng mà thường thì chỉ 35 thôi. Nam không quá 35, nữ thì không quá 30, nhưng bây giờ cũng có thể du di cho lên một chút là 35 đều với nhau cho bình đẳng. Thì còn thế phát cho xuất gia. Còn trên cái tuổi đó thì gọi là cũng làm thủ tục xuất gia, nhưng mà thọ Bồ Tát giới tại gia, để tóc tu hành. Thân có thể ở trong chùa suốt đời để như một người xuất gia để tu, nhưng mà không cạo tóc, không thọ thập giới và không thọ đại giới, chỉ thọ Bồ Tát giới tại gia và tu tập thôi. Cũng có thể để tránh cái tình trạng như là sau này con cháu thì sau khi chết nó đòi mang xác về nhà để làm ma, để chôn theo cái nghi thức ở thế gian, giết gà mổ lợn làm ma, ma chay linh đình ra đó, thì sợ là mình tổn phước, mình bị kiều oán, bị oán đối, thì nó thì nó cản trở cái sự nghiệp vãng sinh hay cái sự nghiệp thoát hóa về quái lành của chúng ta. Thì cũng có cho làm hồ sơ ở đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam, chúng ta cũng cho làm hồ sơ xuất gia nhưng mà không cạo tóc và không thọ 10 giới của sa di, mà chỉ thọ Bồ Tát giới tại gia, 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát giới tại gia mà thôi. Và tu tập như thế, sâu trong chùa tu tập, thỉnh thoảng nếu mà gia đình có công có việc thì vẫn có thể về được một vài ngày. Thì để nói như vậy. Còn ở đây thì 65 tuổi thì không nhận là xuất gia cạo tóc thọ giới nữa. Phật tử nếu mà muốn, vẫn có tâm nguyện muốn xuất gia thì nên đi các đạo tràng khác, các nơi khác, đặc biệt vào miền Nam hay là đến những chùa khác họ nhận. Nhưng mà theo tôi thế này này, 65 tuổi rồi, nếu mới xuất gia thì e rằng sức khỏe và cái sự minh mẫn của mình nó không đủ để mà cầu đạo và học đạo nữa. Mà nếu có cố để cạo tóc để xuất gia để thọ giới thì cái trường hợp này rất khó tu. Đại đa số thì trường hợp nhiều tuổi như này mà còn xuất gia 10 người thì phải trượt 8-9, khó tu lắm. Vì sao? Vì cái tập khí ở ngoài đời của họ rất khó bỏ. Nếu mà để làm thân cư sĩ để mà tu thì họ còn có một chút cái tâm cung kính, cái tâm khiêm nhường để học đạo. Còn nếu mà mới vào chùa 1-2-3 năm mà được cạo tóc, được thọ giới sa di, hoặc là lên sư cô hoặc lên sư ông rồi đó, thì 4-5 năm sau vị này chiếm trệ để ngồi hoặc là để đi để nhận người ta lễ bái mình, nhận người ta xưng hô mình, và coi như là ở trong đạo những người già như thế, những Phật tử ở thập phương họ đến, họ nhìn thấy già già thế họ mới cho là gì, nếu mà tăng thì họ cho là hòa thượng rồi, nếu là ni thì cho là ni trưởng rồi, ni sư rồi, tăng thì là hòa thượng và thượng tọa rồi. Cho nên ai nhìn thấy những cái vị gì lớn tuổi xuất gia trong đạo, họ cũng gì cũng coi như là hòa thượng thượng tọa. Nhưng ai ngờ rằng có ai biết rằng mình là bán thế xuất gia đâu, tức là lớn tuổi có gia đình được mới xuất gia đâu, mới xuất gia được trong đạo có mấy năm đâu. Họ lễ bái, họ thành kính, họ cúng dường, vân vân. Chúng ta hoan hỷ tiếp nhận, gọi họ là gì, là con, xưng với gì, xưng họ là thầy. Và tự gì, tự cho mình là gì, là đáng được nhận cái sự cung kính cúng dường ấy. Và thậm chí là thấy các vị tăng trẻ, các vị ni trẻ, thậm chí họ xuất gia trước mình, nhưng mà mình nhìn thì họ còn non trẻ đó, bằng tuổi con, tuổi cháu mình ấy, cho nên khởi cái tâm gì, coi thường. Mà đặc biệt rồi, cái trường hợp ở trong đạo mà nếu mà không tu được cái sự thị phi nhân ngã lại rất nhiều. Cái này kinh nghiệm chúng tôi thì, được thấy nhiều rồi. Những người xuất gia, lớn tuổi mà xuất gia rất khó hóa độ. 10 người may chỉ được 1 người, 100 người may chỉ được 1 hoặc 2 người các quý vị. Đó. Cho nên còn đại đa số thì rất khó để tu. Cho nên kinh nghiệm của chúng tôi thì khuyên là nên để tóc, thọ thọ giới này, Bồ Tát tại gia, để cho các vị ơi còn có một chút tâm cung kính, một chút tâm khiêm nhường để mà học đạo, mà vào đạo. Thì cơ hội gì, nếu vị này mà tu theo tình độ, cơ hội vãng sinh, đấy nghiệp vãng sinh rất là gì, có thừa, rất là dễ, và thậm chí có thừa cơ hội để vãng sinh, thừa cơ hội để đấy nghiệp vãng sinh. Đó. Còn nếu mà tu thiền thì cũng rất dễ để đạt được chính niệm, chính định, chính tuệ, và có thể được gì, chứng đắc được sơ quả, nhị quả hoặc tam quả trong tứ thánh quả. Đó. Cho nên á, thì trường hợp này thì thầy cũng khuyên vị này nên làm cư sĩ, xuất gia như làm cư sĩ thì tốt hơn là cạo tóc xuất gia. Câu thứ 6, các Phật tử hỏi là: Nam Mô A Di Đà Phật, con chào thầy, xin thầy hoan hỷ trả lời câu hỏi giúp con với ạ. Ngày nhà con lên nhà mới, con nhờ sư thầy làm lễ cho, thì hôm đó có một thầy nam và một sư bác nữ. Thầy nam thì mang 4 bát hương ra chôn, 2 bát thì chôn đằng sau nhà, còn 2 bát thì 1 bát chôn ở cổng, 1 bát thì chôn ở sân trước nhà. Còn sư bác nữ kia thì làm lễ trong nhà. Thầy cho con hỏi, các thầy ấy chôn thế để làm gì đấy ạ? Con mong thầy hoan hỷ trả lời giúp con. Con xin cảm ơn thầy. Sư. Cái này tôi nghe lạ ha. Sư đi làm lễ, một thầy nam một thầy nữ đến làm lễ. Thầy nam thì đem 4 cái bát hương, 2 bát chôn ở sau nhà, 1 bát chôn ở trước cửa, 1 bát chôn ở trong nhà. Thầy nữ thì ở trong nhà làm lễ. Cái này tôi thấy mới. Ngày xưa chúng tôi đi học mà thậm chí va chạm rất nhiều, gần gũi rất nhiều các bậc tôn túc trưởng lão và các quý hòa thượng thường tọa, ni trưởng, ni sư, các thầy lớn. Nhưng chưa thấy là sư nào hướng dẫn đi làm lễ mà đem bát hương để chôn như thế cả. Mà cái này ấy, nó chỉ có cái pháp của các ông thầy phù thủy thôi. Cái ông thầy pháp, cái ông thầy phù thủy mới làm cái điều đó. Nhưng mà sư mà làm cái điều này ấy, thì nó không phải là học pháp của gì, của Phật, mà đây là học pháp của gì, của tà ma ngoại đạo, của phù thủy, của tà ma ngoại đạo. Bởi vì sư thì xin thưa các quý vị, không bao giờ làm lễ thì có đến thì có làm lễ về nhà mới thì giải lắm thì có cái bùa chấn trạch thôi, treo ra một cái trên ban thờ với 4 cái 4 góc nhà, thế là xong. Các sư đi làm lễ thì thường chỉ hướng dẫn. Tôi nghe ngày xưa đi thì các hòa thượng thường tọa cho bảo thế thôi. Nếu có thì nữa thì đến tụng kinh niệm Phật là quý rồi. Đầu tiên đến là làm cho 3 biến đại bi thập chú. Thì thường thường chúng tôi đi theo thì giải các cụ ngày xưa đấy, bốc bát hương xong, an vị bát hương lên trên bát hương thì chỉ cho 3 biến, có thời gian 3 biến hoặc 1 biến hoặc 7 biến đại bi thập chú. Xong đó là gì, là hô thần và hô linh nhập thì an vị bát hương. Xong đó thì là cúng chấn trạch, cúng cơm cho vong, thậm chí là, hoặc là cúng có thể là cúng đàn chân ngũ phương, hay là cúng gì, cúng liền hoàn long mạch vân vân. Đó, tùy theo cái điều kiện thời gian, cái nghi lễ của gia đình đó yêu cầu mà các sư đi làm lễ như vậy. Tôi chưa nghe thấy là các sư lại đi chôn bát hương như vậy cả. À, nếu có chôn đá phong thủy ấy, hoặc là treo cái gương bát quái ấy, thì cái đấy thì có. Một số các vị sư cũng có thể để làm cái đa phong thủy, Thái Sơn Thạch Cảm Đương, hoặc đa phong thủy để gọi là chấn cái chỗ cục diện đất xấu, phong thủy xấu, hoặc là bị con sông nó đâm vào, hoặc bị cái đường nó đâm vào, hoặc bị cái mũi nhọn nó đâm vào, vân vân đó. Thì cái đó hoặc thì cái đó thì có thể các vị cũng có phối hợp giữa Phật pháp và đạo giáo, làm cho Phật tử họ yên tâm, tín đồ Phật tử yên tâm thì có thể cũng tạm chấp nhận được. Nên còn mà sư mà làm lễ mà chôn bát hương trước sau trong nhà như thế thì cái bát hương tôi không biết có gì. Nếu trong bát hương đó mà có một vài con vật, chỉ là con cóc hay là con cá chê hay là cái gì đó, thì chắc chắn đó là tà ma ngoại đạo, đó là pháp của phù thủy. Sư nhưng mà gì, làm pháp, hình tướng của sư nhưng mà làm pháp của ngoại đạo. Thì trường hợp này thì nếu mà làm lâu lâu rồi thì thôi, bây giờ biết chỗ mà đào lên thì tốt. mà không biết chỗ để đào lên thì cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Múc lấy 7 chén nước lên trên ban thờ thần Linh Gia Tiên nhà mình, thành tâm tụng cho sáng sớm hôm sau, tức là khi tụng kinh xong đó, thì mình thay cái nước đấy, đem cả 7 chén đấy hoặc lấy 3 chén, nếu mà nặng nề như thế thì lấy 3 chén hay 4 chén đó. Nếu 4 nơi thì 4 chén đó, đem ra cái khu vực đó mà đổ, mà vẩy cái nước đó. Nếu biết cái cụ thể cái chỗ đó thì mình cậy cái viên gạch đó lên, hoặc mình khoan lên, mình đổ cái nước đó xuống. Cứ hàng ngày như thế, làm cho có khoảng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày vào đó. Hoặc 100 ngày vào đó thì mình cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày hết bộ kinh quyển thượng, quyển trung, quyển hạ. Sau là lời mình cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho. Rồi mình lấy cái nước đó, mỗi một chén nước đổ vào một cái nơi đó, còn mấy chén này lại thì cho cả nhà nấu cơm, hoặc là để cho cả nhà cùng uống, nấu cơm, nấu canh, cả nhà cùng ăn, cùng uống. Hoặc là mình uống thẳng thì cũng được, càng tốt. Thế trong nhà có người còn chưa được tin hẳn thì mới cho vào nấu cơm, nấu canh, cả nhà cùng ăn, cùng uống là tốt nhất. Thì còn cái trường hợp này thì thầy xin trả lời và cũng xin được hướng dẫn như vậy. Một câu nữa, Phật tử hỏi: con kính bạch thầy hoan hỷ cho gia đình con có ngôi mộ của bố chồng con mất được 7 năm đã sang cát được 3 năm. Nhưng khi xây mộ, gia đình con sơ suất và cũng do không hiểu biết nên đã bịt kín lại. Giờ con mới được nghe thầy giảng về phần mồ mả nên con thấy lo lắng, vì theo con cảm nhận gia đình con cũng hơi lục đục, và con đi xem bói, các cô đồng nhiều nơi bảo mồ mả nhà con chưa được yên. Con mong thầy cho gia đình con bây giờ gia đình con phải làm thế nào. Con lên thăm mộ bố chồng con thì con thấy có mặt bát hương ở trên cách phần đầu ngôi mộ khoảng 25 cm. Dạ con cảm ơn thầy ạ. Ở cái trường hợp này thì bây giờ cũng đơn giản thôi. Thì vào cái mùa mà các cụ hay đi gọi là sửa sang lại mồ mả, tức là bắt đầu từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 rồi đó. Đó, trong khoảng 3 tháng đó thì cứ vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 đi. Đó, mình cũng nói với các cụ công các bà trong họ hàng thì để nghe thầy giảng như thế thì xây mộ mà xây bịt kín hết, như thế thì cái âm dương nó không tốt. Thì mình cũng nên là làm lại cho nó tốt hơn. Đó, đơn giản thôi. Trước khi mình làm, mình ra mình coi như là mình dọn dẹp và xin các cụ gia tiên nhà mình là mình ra để dọn dẹp, để sửa sang lại mộ. Nếu mà xây thì quét vôi ve, nếu mà ốp rồi thì mình gì mình cũng ra làm cỏ, làm giả, lau dọn, làm cái lễ. Làm cái lễ mình xin xong mình làm cái máy cắt. Con chuột đó mình làm máy cắt. Mình cắt nó khoảng độ tầm vuông, khoảng vuông khoảng độ 10, 15 hoặc 20 phân gì đó xuống dưới. Như thầy nói thì chia ra 2/5, thì 2 phần ở dưới chân, còn 3 phần ở trên đầu. Thì có bát hương thì để nguyên đấy, để cắm hương, rồi còn cái chỗ kia mình cắt ra để cho cái âm dương nó có cái sự giao thoa hòa hợp đó, thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tốt hơn cho cái việc tâm linh. Làm như thế xong, cắt xong một cái thì làm cái lễ ngay trong ngày hôm đó luôn, làm cái lễ gọi là tạ mộ cho các cụ, thế là xong. Đơn giản vậy thôi. Nếu Phật tử thì cứ làm như vậy đi, làm như vậy đi, về là tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng thêm cho các cụ nữa, thầy nghĩ rằng âm phần sẽ tốt hơn. Năm nay cứ làm đi xong mà xem. Làm xong mà các nếu mà chưa tin cái lời nói của thầy đi kiểm tra lại thì 10 bà đồng thì 9 bà đồng bảo là âm phần đã tốt lên rồi. Một Phật tử nữa hỏi: thưa thầy, cho con xin hỏi, đường chỉ tay có phải gắn liền với số mệnh của mỗi người không ạ? Nếu lòng bàn tay có nhiều đường quá thì có bị làm sao không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Cái đường chỉ tay, cái đường hoa vân tay, hoa tay á, thì nó mãi mãi như vậy. Những cái đường chỉ tay trong này nó cũng thay đổi như thế các quý vị. Nó thay đổi theo thời gian. Ngày xưa tôi chưa xuất gia, tôi cũng hay xem cái này. Tự nhiên biết xem chứ không phải nghiên cứu. Ngày xưa xuất gia tôi tự nhiên biết xem. Nhìn mặt người ta đã đoán được rồi. Và ngửa bàn tay, cầm bàn tay cái này là đoán vách vách, mà trước đó tôi chưa bao giờ từng học. Nhưng tự nhiên thì biết đường nào là đường về sinh mạng, đường nào là về học tập, đường nào là về đường tình duyên, đường nào là về đường con cái, vân vân. Tự nhiên hiểu. Đấy gọi là gì? Gọi là trong nhà Phật gọi là gì? Không học mà vẫn hiểu. Gọi là vô sư trí đó. Tức là gọi cái trí tuệ không phải do thầy truyền cho rồi, tự mình biết. Sau một trận ốm thì tự nhiên tôi biết được cái đó. Mà thậm chí không chỉ xem đường chỉ tay mà còn xem được cả đường chỉ chân. Giơ chân lên để xem đường chỉ chân và đoán vanh vách được luôn. Thậm chí không chỉ xem đường chỉ chân, đường chỉ tay mà bảo người ta ra ngoài đường bẻ quả lá vào, bẻ bất cứ một cái lá nào, ngắt bất cứ cái lá nào và đưa cho nhìn trên cái đường chỉ của cái lá đó, đọc vanh vách về gia đình, về về con đường tình duyên hay là con cái, hoặc là sức khỏe, hoặc là gia đình của họ, để cho họ xem. Đọc ở trên gì? Trên cái đường chỉ của cái viền của cái lá họ cắt vào. Không cần học vẫn biết. Nhưng sau này xuất ra rồi á, một thời gian xuất ra rồi vào chủ hương trong lên trên chùa thầy á, thì nó vẫn ngứa nghề thì vẫn làm cái đó. Phật tử có người hỏi thì vẫn xem sỏ cho họ, rồi lễ cho họ. Thậm chí là gì, là họ điên điên khùng khùng bệnh hoạn đó, là dùng cái nước chỉ mấy câu thần chú vào đó cho họ uống. Tất nhiên cái thần chú là ngày xưa là do sau cái trận ốm nó tự mình học được, không ai dạy luôn, tự nhiên cứ nghĩ ra vào đọc thuộc một cái thì đem câu thần chú đó ra chỉ một cái thì vào cái bát nước đưa cho họ uống, họ khỏi bệnh đó. Thậm chí có trường hợp ở trong quê nội của tôi, trước cái ngày tôi đi tu có cái cô ngày đó là ông chồng là phó thôn, mà ông chồng là phó thôn của cái thôn ở trên quê nội của tôi. Bà vợ thì tự nhiên điên khùng, cởi cả trần, xé hết quần áo, cởi trần chạy ra ngoài đường cứ trùng trục như vậy và cầu cúng bao nhiêu không khỏi. Nhưng cái hôm mà tôi đi tu sáng sớm, tôi chuẩn bị ra bắt xe để xuất gia đi tu, cả gia đình xuống cứ van xin cầu xin đó. Tôi bảo thôi cái này tôi gác kiếm đi tu rồi, không làm nữa. Nhưng mà gia đình thì xuống cứ lạy, cứ khóc và xin cứu một mạng người. Thế tôi bảo tôi múc một bảo rơi múc bát nước vào đây, vào rồi thắp nén hương rồi lễ Phật lễ Thánh lễ Thần Linh ra tiên, thì mình mấy lễ xong rồi bắt đầu thì đọc mấy câu thần chú lẩm nhẩm mà tự mình học, tự mình phát hiện ra và tự mình học được, đưa cho bảo thôi về bảo uống, thì xong mình đi tu. Thế hóa ra thì 4-5 năm sau khi mình về thăm quê thì mới thấy người ta đến, người ta cảm ơn mình. Nghe tin mình về mới cả nhà này, cả nhà người ta rồi cả ông bà bố mẹ rồi gia đình cả chồng cả cái cô đấy đến để cảm ơn. Thế nói rằng may thì may nhờ có gì có thầy cứu về cho nó uống, thì bắt nó uống xong một cái thì nó hết điên luôn, nó khỏi luôn. Từ ngày đấy là gì, khỏi cho đến ngày hôm nay, tức là 4-5 năm sau nó vẫn không tái phạm gì cả. Ông chồng thỉnh thoảng vẫn ra làm thợ xây đây đấy, ông chồng vẫn ra làm thợ xây đây đấy. Vẫn ở trong đội thợ xây ở chùa đấy, xây ra chùa để làm xây dựng. Chồng bây giờ nghỉ rồi, nghỉ công tác, nghỉ làm phó thôn rồi, không làm nữa, có tuổi rồi không làm nữa. Đấy cho nên chúng ta thấy là trong cái vấn đề tâm linh ấy, nó có những cái điều mà chúng ta không thể nào mà giải thích, lý giải hết được. Vậy bạn Phật tử này, có một người bạn hỏi cái đường chỉ tay, ở trong này nó gắn liền với số mệnh của con người ta không? Theo các nhà tử vi, các nhà tướng số, họ nói thì có đấy. Phật giáo chúng ta thì Đức Phật thì không công nhận cái điều đó, nhưng mà thực sự là gì, nó có tồn tại, nhưng mà Phật thì Phật không nói mà thôi, vì cái đó nó chẳng lợi ích gì nhiều cho sự giải thoát cả, nhưng Phật không nói, nhưng thực sự nó vẫn có, vẫn tồn tại. Về nhân minh học ở trong gì, trong những cái pháp học của nhà Phật đó, thì có nhân minh học, nhân minh học thì cũng có dạy về những cái điều đó, dạy về xem về thiên văn, xem về địa lý, xem về tướng số và xem về gì, về số phận của con người ta cũng biết, học về cái đó thì cũng biết. Nhà Phật ngày xưa, thời xưa thì có ngũ minh thì có nhân minh học, mình ở ngoài đời bây giờ gọi là nhân tướng học, thì cái đấy thì cũng có đấy. Nó có thì có cái sự liên quan, nhưng tất nhiên cái đường chỉ tay này nó thay đổi theo gì, theo cái phúc báo, theo cái vận mệnh của con người ta, nó thay đổi luôn luôn, thay đổi luôn, chứ nó không phải là mãi như thế. Chỉ có mỗi ở trên cái đường hoa tay này, cái lúc hoa tay mình ấn tay này, khi chúng ta đi đi làm cái gì, về công an làm chứng minh thư nhân dân hay là đi xuất nhập cảnh ra nước ngoài đó, họ ấn cái đường hoa tay này thì cái này thì nó không đổi. 10 cái đường hoa, cái 10 đầu ngón tay chúng ta này, 10 đồng chỉ tay là đầu ngón tay thì hoa tay này không đổi. Nhưng mà trong lòng bàn tay chúng ta nhớ thay đổi. Tôi nghiên cứu ngày xưa tôi khác, bây giờ tôi khác rất là nhiều. Ngày xưa tôi khác, bây giờ tôi khác rất nhiều. Nhưng tất nhiên thì bây giờ thì tôi không bao giờ đi nói cái điều đó nữa. Bây giờ các vị có mang tấn vàng đến cho tôi bảo gì, bảo thầy xem cho con một quẻ, chắc chắn tôi không bao giờ xem nữa. Vì bây giờ thì học Phật rồi, tu Phật rồi, thì cái đó thì không phải là một đệ tử Phật được làm, được nói và được xem nữa. Cho nên thì bây giờ là bỏ từ lâu rồi. Biết thì vẫn biết nhưng mà bỏ. Cho nên ai hỏi có biết đến đâu thì cũng gì giả ngây giả ngô thì không biết gì, thế là sao. Mà thậm chí thì các vị đến hỏi tôi mà gặp cái lúc mà tôi đang nhiều việc tôi còn mắng cho nữa cơ. cái trường hợp này thì phải nói là cũng có, nó thường gắn liền, thì cái đường chỉ tay chúng ta thường gắn liền với số phận mỗi con người, nhưng mà nó không phải là vĩnh viễn. Khẳng định lại với các quý vị, nó không phải vĩnh viễn. Từ khi sinh ra cho đến khi già, cái bệnh và cái chết nó mãi mãi như thế đâu. Nếu con người ta biết tu phúc với tích thiện á, thì cái đường gì ạ, cái đường về thọ mạng của chúng ta, người tu phúc tích đức tích thiện phóng sinh tu phúc, cái đường thọ mạng á nó kéo dài thêm. Cái người mà gieo nhiều nhân duyên, nhiều công đức phúc báo thì có thể con người ta sống á, ngay thẳng chính trực vân vân á, thì con đường tình duyên đây nó rõ hẳn lên, nó rõ hẳn lên. Và thậm chí là ở ngoài đời ví dụ như có người yêu đương á, thì nó rất là chân thành, mình chân thành với người ta chân thành với mình, thì nó hẳn rõ hẳn lên, nhìn thấy rõ ràng luôn. Thậm chí cái người trong mệnh như là quyển sách Tích Phúc Cải Mệnh hay là Làm Chủ Vận Mệnh đó, chúng ta thấy xem con cái xem ở đâu, xem ở trên này, xem trên này, có được con cái ở trên này, thì chúng ta thấy có bao nhiêu con trai, bao nhiêu con gái người ta biết ngay. Vì sao mà ngày xưa người ta biết? Xem người ta thì xem ông ấy không có con trai, không có con chứ, không có con trai. Nhưng sau khi thì 53 tuổi tích phúc cải mệnh tốt thì lại có con, mà có con là gì, sinh con trai. Và khi ông ấy tích phúc cải mệnh tốt thì cái đường gì, cái đường về con cái ở trên thì trên bàn tay của họ nó hiện ra. Và lúc đó thì khi nó hiện ra như vậy là cái phúc của họ thì nó thay đổi, nó làm thay đổi ở trên cả một gì, trong tâm thay đổi thì đương nhiên ngoài thân cũng thay đổi. Các cụ ngày xưa nói gì, tướng thì tùy tâm mà gì mà hiện, tướng tùy tâm hiện. Thì cho nên thì tướng cả bên ngoài chúng ta thì cũng tùy tâm mà hiện, thì ở trong cái đường chỉ tay không có lý gì là nói gì, nó không theo tâm mà hiện, không theo phúc báo của chúng ta mà hiện cả. Cho nên ở đây thì chúng ta nói là cái học thuyết xem về đường chỉ tay hay là xem về ở trên mặt, ở trên diện vân vân, nó xem nhiều thứ lắm, về nhân tướng học người ta xem nhiều lắm. Ngày xưa chúng tôi có thể nhìn người ta một cái là biết ngay, nhìn mặt người ta biết ngay. Bây giờ nhiều người có thể nhìn mình cũng biết được, nhưng bây giờ thì không chú trọng đến nó nữa, thì có thể xem 10 người thì nhầm mất 9. Vì sao bây giờ không để ý đến nó nữa, không quan tâm đến nó nữa thì nhầm thôi. Nếu quan tâm đến nó, chú trọng đến nó thì có thể là mình sẽ lại cảm nhận được nó. Nhưng bây giờ thì không quan tâm đến nó nữa, cái đó không quan tâm nữa. Mà quan tâm đến cái việc gì? Hoằng pháp và tu tập, hướng cho tín đồ Phật tử đi tu tập đúng chính pháp. Thì cái điều đó là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi bây giờ. Câu hỏi tiếp theo, kính bạch thầy, con có một giấc mơ là con đi vào trong rừng chơi, sau đó con thấy hai con rắn rất to bò quanh ruộng. Một lúc sau thì có rất nhiều người chạy đuổi để đánh đuổi, giết hai con rắn nhưng không ai đánh được nó. Sau đó có người cao to đưa con một viên đá, bảo con chỉ con mới có thể giết được. Đúng lúc ấy, một con rắn tới phía con, người kia cầm tay con đập con rắn ấy. Nhưng điều lạ là con rắn ấy từ to biến thành nhỏ. Nó nhìn con rất hiền từ, con rắn còn lại, tới đưa con rắn con kia đi và nói cứ 100 năm con rắn lại lớn lên mới làm hại người. Lúc còn bé nó rất hiền và chỉ con mới làm được điều đó. Sau giấc mơ đó, ánh mắt con rắn biến từ to thành nhỏ vẫn ám ảnh trong con. Kính mong thầy cho con biết con mơ như vậy có sao không ạ? Và con nên làm gì ạ? Ồ, cái câu mơ về rắn này thì tôi thì lúc nãy thì có người nói rằng bao giờ có cái nếu có giấc mơ về rắn thì bảo tìm đến địa chỉ ấy. Ở chùa này có những người giải về cái giấc mơ về rắn rất là giỏi, đó là sư cô Thường Nghiêm. Thế hôm nào Phật tử này đến chùa gặp sư cô Thường Nghiêm, tâm sự với sư cô sẽ trả lời cái câu hỏi này cho Phật tử này. Còn tôi về rắn về rết tôi sợ rắn lắm. Bình thường tôi thấy nhìn tôi thấy rắn tôi đã sợ sẩn cái gai ốc lên rồi. Cho nên câu hỏi này hỏi tôi thì chắc là tôi không đủ khả năng để trả lời. Nhưng mà rất may là trong chùa lại có một người lại chuyên về rắn, biết nhiều về rắn, và có thể là trả lời được cho Phật tử câu này. Hôm nào Phật tử này lên chùa gặp sư cô Thường Nghiêm nhé, nhớ sư cô Thường Nghiêm ở trong chùa, nhớ tìm gặp sư cô sẽ tâm sự tỉ tê với sư cô và khéo, sư cô sẽ tư vấn và trả lời giấc mơ này này cho Phật tử. Còn thầy thì chỉ biết khuyên thôi, vạn sự tùy duyên, nhất tâm tụng kinh niệm Phật, mọi giấc mơ đều là giả. Tấm thân chúng ta này từ cái cha mẹ sinh ra cho đến chết đi cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà các quý vị, chỉ là một giấc mơ. Vậy giấc mơ trong giấc mơ, tấm thân chúng ta từ cái sinh ra cho đến gì cho đến chết đi nó là một giấc mơ dài, gọi là đại mộng. Còn một giấc mơ ở trong một buổi đêm chúng ta ngủ đó là gì, gọi là tiểu mộng, là giấc mơ ngắn. Cho nên tất cả đều là giấc mơ, đều nhất tâm buông xuống, tâm thân này còn buông xuống để nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Thì chẳng có lý nào trong giấc mơ đó chúng ta lại không buông xuống, một suốt ngày cứ nghĩ nhớ lấy cái gì, cái con rắn là cái mắt con rắn nó nhìn mình hiện từ mà trăm năm sau nó lại hiện đến để nó làm hại người đó cả. Thôi, trường hợp này muốn hiểu thêm thì cứ đến gặp sư cô Thường Nghiêm, thầy xin dừng lại đó thôi. Một câu hỏi nữa. Con bạch thầy, con được nghe rằng nếu một người tu hành thành tựu thì cửu huyền thất tổ được sinh thiên. Thời Phật còn tại thế, ngài Mục Kiền Liên đã chứng quả La Hán. Tại sao bà Thanh Đề, mẹ của ngài Mục Kiền Liên, vẫn bị đọa vào địa ngục ạ? Cái này gọi là gì? Gọi là học, đọc mà chưa hiểu. Người đưa câu hỏi này gọi là học có đọc đó nhưng mà chưa hiểu. Đức Phật nói một người tu hành đắc đạo thì cửu huyền thất tổ được sinh thiên. Đức Phật nói đúng hay sai? Đúng. Phật nói đúng đấy, Phật không nói sai. Thì bà Thanh Đề được sinh thiên không? Sinh thiên mà. Sau khi bà làm ác, nhân của bà trước đây làm ác, không tin con vào cái sự tu hành của con mình, cho nên bà làm rất nhiều việc ác. Vì làm việc ác cho nên sau khi chết đi bà liền phải đọa vào địa tỳ địa ngục. Nhưng nhờ vào cái sự hiếu thảo và cái sự tu hành đắc đạo của con trai mình là Mục Kiền Liên, chúng ta thấy ngài vào gì ạ? Vào trong A Tỳ, vào trong các địa ngục, tỳ mẹ cũng thấy vào A Tỳ địa ngục. Nhờ thần lực của Đức Phật và cậy tích chuyện Đức Phật ban cho để mượn nó vào giống trước cửa địa ngục A Tỳ ba lần, địa ngục từ cánh cửa địa ngục A Tỳ từ nơi mở ra. Ngài vào trong đó mẹ con nhìn thấy nhau mừng mừng tuổi tuổi, dâng cơm cho mẹ ăn nhưng gì? Cơm biến thành than. Ngài về bạch với Đức Phật dạy cho là gì? Là nên dùng cái tâm thành kính để cúng dường mười phương tăng trong ngày lễ tự tứ đây đây, chứ tăng chú nguyện cho thì sẽ cứu được mẹ ông. Và Mục Kiền Liên làm y như vậy, và sau khi làm xong vừa trai tăng xong thì mẹ ngài được sinh lên cõi gì? Cõi trời Đao Lợi. Vậy chẳng phải sinh thiên hay sao các quý vị? Phật nói sai không? Phật không nói sai, Phật thì không bao giờ nói sai các quý vị. Đó, nếu không có Mục Kiền Liên tu hành đắc đạo thì làm gì có bà Thanh Đề á được thoát từ A Tỳ địa ngục sinh lên cõi trời Đao Lợi các quý vị. Rồi chúng ta đang tụng kinh Địa Tạng, đạo tràng chúng ta đang giảng kinh Địa Tạng, đang học kinh Địa Tạng và đang học thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy gì? Thế thì quang mục, đúng không? Quang mục có mẹ gì cũng bị đọa trong gì, trong địa ngục. Nhưng sau khi quang mục gì có tín tâm với Phật và tu hành, tuy chưa xuất gia nhưng mà gì, mà được tâm gì an trú, tâm chính định, niệm Phật lễ Phật bằng cái tâm thành kính và đạt được niệm Phật tam muội. Ở trong chính định ngài nhìn thấy mẹ và được gì, và cứu được mẹ, và mẹ của ngài cũng từ trong gì, trong A Tỳ địa ngục được sinh ra làm người, làm con người hầu gái. Tuy làm con người hầu gái đấy, nhưng mà gì, mà nói rằng thọ mạng có 12 tuổi đã chết, chết xong lại đọa vào đường ác. Nhưng mà gì, nhờ vào cái lòng phát nguyện của người con, đó là quang mục phát nguyện này, nguyện đem tất cả công đức tu hành này để hồi hướng cho mẹ mình, nguyện mẹ mình sau khi mất đi không bị đọa vào ba đường ác nữa, vĩnh viễn không bị đọa ba đường ác nữa. Cho nên sau khi đứa con của người hầu gái mất đi, được sinh vào dòng phạm chí tuổi thọ cả trăm năm, sau khi hết cái kiếp tuổi thọ trăm năm của cái phạm chí đó, được sinh về cõi gì, cõi Phật, và tuổi thọ cho đến gì, cho đến lúc Đức Phật Thích Ca thành đạo, thuyết kinh Địa Tạng ở trên cung trời Đao Lợi, vị đó chính là một vị đại Bồ Tát rồi, chúng ta thấy không? Cho nên câu nói của Đức Phật nói ở đây, nói trong kinh đây, một người xuất gia tu hành đắc đạo thì khiến cho cửu huyền thất tổ sinh tiên, sinh thiên và sinh về cõi Phật, quả thực không hoa, quả thực không hoa. Ở Việt Nam chúng ta có câu chuyện của ngài thiền sư Tổ Cua, đúng không? Ngài sau khi chứng đắc thánh quả thì độ cho mẹ mình được sinh thiên, bằng cái bằng chứng là gì, ngài khi mà mẹ ngài mất ở trong chùa đó, trước khi mẹ ngài mất ngài không nói với ai đó là mẹ mình, có coi như một bà vãi làm công quả trong chùa thôi, dặn đệ tử là bà cụ ấy mất thì cứ để nguyên đấy, để đợi ta về thì hãy làm lễ khâm liệm và nhập quan sát ta. Ngài đi làm Phật sự mấy ngày sau thì về thì mẹ của ngài đã mất 2 ngày rồi. Sau khi về tới nhà thì nghe mọi người chạy ra, tiểu đệ tử chạy ra dân làng đến đầy chùa để chờ ngài về, vì nhận cái lời di huấn của ngài, cho nên các đệ tử của ngài và dân làng vẫn để bà cụ bà vãi nằm nguyên ở trong buồng và nam mô niệm Phật trợ niệm cho bà cụ như thế. Sau khi mà ngài về thì đích thân ngài tắm rửa cho mẹ, thay quần áo cho mẹ xong, làm lễ nhập quan cho mẹ xong, thì ngài cả xa tích trượng ra đứng trước thì cái linh cứu của mẹ rộng cái gậy tích trượng đất 3 cái, nói rằng quả thật ở trong kinh Đức Phật dạy, đúng như lời Đức Phật dạy trong kinh, là người tu hành đắc đạo thì khiến cho cha mẹ và cửu huyền thất tổ được sinh thiên. Nếu lời nói của Đức Phật không sai, tức là không sai ngoa đó, thì nguyện cho mẹ tôi cũng được sinh gì, cũng được sinh thiên. Ngài nguyện như vậy xong thì cái quan tài của bà cụ, cái bà vãi đó, tức là mẹ đẻ của ngài đó, từ từ là gì, bay khỏi, lên khỏi mặt đất, và ánh sáng quang minh tự nhiên rồi từ trong quan tài phát ra, và hương thơm ngào ngạt bay khắp gì, bay khắp chùa. Và lúc đó mọi người thì, từ các chú tiểu đệ tử của ngài cho đến các Phật tử, ai ai cũng biết rồi cái bà vãi mà ngài mời về mấy năm trước đó chính là gì, là mẹ đẻ của ngài, mà mấy năm ngài không nói ra đó. Ngài chính là thiền sư á, mình gọi là thiền sư Tổ Cua của Việt Nam chúng ta vậy. Và ngài chính là ngài ở cái chùa bây giờ gọi là cái chùa chùa Hải Nhai bây giờ đó, cái chùa mà có cái pho tượng mà duy nhất ở trên thế giới, đó là tượng Phật không ngồi trên hoa sen mà ngồi trên trên lưng của một ông vua đó. Thì cái ngài đó, cái vị thiền sư đó, chứ thiền sư Tổ Cua ở chùa Hải Nhai bây giờ. Mà ở trong cái sách Thiền Huyền Thập Anh thì, và các lịch sử Phật giáo Việt Nam thì nói là ngài có pháp hiệu thiền sư Tông Diễn. Ngài pháp hiệu của ngài là thiền sư Tông Diễn, nhưng mà thường hay gọi là gì, là thiền sư Tổ Cua. Thiền sư Tổ Cua, ngày xưa khi còn học ở quán sứ, tôi đọc cái câu chuyện này và rất cảm động, và tôi có cái sáng tác một cái bài hát về ngài, đó là gì, để có một lời khuyên. Đã lâu lắm rồi tôi chưa về thăm, hàng cao trước ngõ giờ biết có còn, con nhớ hôm đi đôi môi run mẹ khẽ nói, dù cho năm tháng bao lâu mẹ vẫn mong. Hôm nay con về thăm ngôi nhà xưa, làng quê năm đó giờ thay đổi nhiều, chỉ có riêng nơi con ra đi mẹ vẫn thế. Đó, cho đến thì cho đến hết bài hát, cho đến hết bài hát là chúng ta thấy đấy là một cái cảm thán về cái ân đức của thiền sư Tông Diễn hay là thiền sư Tổ Cua mà sáng tác cái bài hát để có một lời khuyên đó. Thì chúng ta cứ đọc câu chuyện về ngài xem, ngài phải hy sinh rất nhiều, và những người xuất gia chân chính để hành đạo chân chính đem ánh sáng Phật pháp đến với quảng đại quần chúng được cũng phải hy sinh rất nhiều mới làm được điều đó. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng người xuất gia đắc đạo thì khiến cho Kiều Huyền Thất Tổ được sinh thiên, tại sao mà Thanh Đề mẹ của Ngài Mục Kiền Liên lại còn đọa địa ngục? Đây là Phật tử chỉ hỏi ở cái phần trước thôi, Phật tử không nhớ được cái phần sau đó là gì. Mẹ của ngài sau khi đọa địa ngục một thời gian ngắn về liền được con trai độ cho gì sinh gì sinh thiên, sinh ra quái trời Đau Lợi đó. Đâu Phật nói đâu có sai đâu, kinh nói đâu gì đâu có sai đâu các quý vị. Chỉ sợ là chúng ta để tu hành không chân chính đến lúc đó thì cha mẹ chúng ta bị đọa lạc, người thân bị đọa lạc, chúng ta cũng bị đọa lạc, chúng ta tu hành cũng bị đọa lạc, thì chả còn con người để mà cứu nữa. Đó là một người con đại bất hiếu, còn sống không hầu được cha mẹ, không cơm bưng nước rót, không chăm sóc được cha mẹ thì ốm đau. Lúc chết á, bảo là đi tu để cứu độ cha mẹ, cứu độ người thân, cuối cùng lúc đó ta có khi đọa sâu hơn. Lúc đó gọi là gì? Đại bất hiếu còn gì nữa. Đại nghịch, sống thì đại nghịch, chết á, thì bất hiếu. Đại nghịch chứ gì? Bảo là phát nguyện xuất gia đi tu để cầu đạo giải thoát, để cứu độ cha mẹ, cứu độ bản thân. Nhưng cuối cùng gì? Bản thân không độ được, không độ được, cha mẹ cũng gì? Chẳng cứu được. Còn sống á thì đại nghịch, chết á thì bất hiếu. Hay là người nói ngược lại thì còn sống thì bất hiếu gì, chết á thì đại nghịch, khiến cho cha mẹ gì còn lo lắng, còn đau khổ cho mình. Đó, xuất gia như vậy không tốt, không tốt tí nào. Đó. Đấy, các vị xuất gia không phải đệ tử của tôi đâu, không chỉ riêng đệ tử của tôi đâu, tất cả những người xuất gia chúng ta nên nhớ điều đó. Chúng ta làm cho cha mẹ chúng ta đau một lần rồi, đó là chúng ta gì, khi chúng ta quyết nhất quyết xuất gia khiến cho cha mẹ đau, khuyên nào không được. 10 người xuất gia thì phải đến 8-9 người cha mẹ không cho xuất gia, mà chúng ta quyết định xuất gia cha mẹ chúng ta phải thương con rồi, thôi thì đành phải ký, nhắm mắt xuôi tay ký cho nó đi thôi, chứ chẳng có cha mẹ nào muốn cho con xuất gia. 10 người thì phải, tôi nói với các bạn, phải 9 người không muốn, vì họ đâu hiểu đạo mà muốn đâu. 10 người chắc chỉ có 1 người hoặc 2, may lắm thì được 1 đến 2 người thì hiểu đạo, hoan hỉ cho con xuất gia, rồi còn 8-9 người thì không hoan hỉ. Nhưng mà do gì? Do vì thương con quá cho nên thì cắn răng chịu đựng, tan nát cõi lòng, đứt từng khúc ruột, đêm không ngủ, ngày không ăn, lo lắng cho con, thương nhớ con, nhưng vẫn phải gì? Gạt nước mắt để ký cho con để xin xuất gia. Xuất gia 5-7 năm, hơi một chút là gì? Là bỏ đạo, hơi một chút là dọa là gì? Không tu nữa, hơi một chút là dọa là đi về. Làm cho cha mẹ gì? Lo lắng. Làm cho cha mẹ lại một lần nữa phải đau khổ, lại mất mặt với gì? Với họ hàng, làng xóm, láng giềng. Trước nó ra đi xuất gia, mọi người đã gì? Đã nói rồi, đã xì xào, đã nói gì? Ôi chắc là nó thất tình, hay là nó làm sao, hay không lo cho nó, để cho nó phải đi tu rồi. Đã lo rồi, tu 2-3-4 năm gì lại lờ giờ mang cái đầu chọc về, lại bảo là gì không tu nữa, thầy tổ không đem lại lợi ích cho mình, hoặc là Phật pháp không đem lại an lạc cho mình, không đem lại giải thoát cho mình, vân vân, không tu nữa, về để làm chí nguyện này nọ, thế này thế khác. Chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta là đặc biệt miền Bắc này, không chỉ miền Bắc mà ở Việt Nam chúng ta đó, Bắc Trung Nam đều thế. Anh xuất gia rồi mà quay về với đời á, 10 người thì 7-8 người xã hội họ thì họ quay thường. Tôi không muốn nói họ ruồng bỏ, mà nói là họ quay thường. Chỉ có 1-2-3 người họ thông cảm thôi, chứ không giống như bên Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar. Thì những nước đó là những nước theo Phật giáo Nam Tông, thì họ xuất gia thì xuất gia theo chu kỳ. Xuất gia càng lâu thì về ngoài đời á, khi ra ngoài đời thì càng tốt. Những người mà xuất gia càng lâu ở trong chùa 2-3 4-5 năm, chục năm thì ra ngoài cầm cái hồ sơ đi xin việc và xuất gia ở trong chùa mấy năm có chữ ký của sư phụ trong đó rồi, nộp đơn vào đâu cũng được ưu ái và được nhận được việc làm tốt. Nhưng Việt Nam chúng ta thì hoàn toàn ngược lại, xuất gia rồi mà hoàn tục ra về bằng bất cứ hình thức nào. Tôi nói là khiêm tốn là ít nhất phải 60-70% con người ở xã hội ở coi thường, lại làm cho cha mẹ đau một lần nữa, làm cho cha mẹ tủi một lần nữa, cắn răng chịu đựng vì thương con, lại lần nữa cắn răng chịu đựng, rồi nó bảo nó về ngoài đời, nó xây dựng một ước mơ làm giàu rồi báo hiếu cha mẹ vân vân. Cách đây 1-2 năm trước tôi có một vài đệ tử, 2-3 đệ tử như thế, khuyên thế nào cũng được, đang đi học ở trên học viện, tôi khuyên bảo thôi, đã đi tu, đã nhất tâm đi tu rồi thì phải nhất tâm mà tu, vượt qua tất cả chướng ngại mà tu. Thì bảo khuyên thế nào cũng được, bảo không, đi tu xuất gia bây giờ khó giải thoát lắm, sư bây giờ ăn thịt uống rượu đầy rẫy rồi. Nhà mình đấy tuy không ăn thịt uống rượu nhưng mà gì, mọi người tu với nhau thì nhiều người quá hổ lớn rồi, cho nên nó không được giải thoát, không thể ăn lạc. Thôi con đi về, con làm cái thất rồi, làm cái cốc rồi con gì, con tu để cho gì một đời phát nguyện vãng sinh. Thế tôi bảo không phải dễ đâu, ở trong cái môi trường như thế này mà không tu được, về ở nhà phải đi làm lấy mới có ăn chứ. Ở trong chùa nhờ vào cái gì, nương nhờ vào cái uy đức của Phật, của tổ, của thầy và của đại chúng, còn có tập phương tín thí đàn na mang lên là cúng dường cho mà ăn mà tu mà học. Chứ cởi bỏ cái tấm cà sa này rồi á, cái đầu tuy có cạo chọc lóc như ông sư á, mà không còn cái tấm cà sa, không còn tấm áo nâu ở trên mình nữa, đi ra đường này, ông cũng như tôi như ông thôi, có giỏi thì đi làm đấy mà ăn, làm gì có chuyện mà ngả tay ra mà xin tiền được, hoặc làm gì có cái chuyện là gì mà xưng Nam Mô A Di Đà Phật mà họ mang tiền để họ cung kính cho cúng dường cho ta ăn được. Khuyên mãi rồi nhưng chẳng được. Tôi bảo tôi quyết định đi về, tôi phải đồng ý cho về thôi. Nhưng về thì bảo lúc về thì lúc đầu cũng bảo thì cũng tu hành tinh tiến lắm, mấy tuần đầu cũng tu hành tinh tiến lắm, cũng bảo là an lạc lắm, hạnh phúc lắm, ở trong chùa thì chẳng hạnh phúc mà về nhà hạnh phúc hơn. Nhưng mà tu được vài tuần vài tháng thì bố mẹ đi, chứ thấy bố mẹ đi làm mà mình cứ ở nhà mà tụng kinh cao cóc mà A Di Đà Phật mãi được hay sao? Phải đi làm. Đi làm gặp ông chủ. Ở trong chùa thì mình làm thầy thì dù sao làm được bao nhiêu thì làm. Còn hôm nay làm không hết mai làm tiếp, thầy cũng chẳng bắt ép mình phải làm cho bằng xong thì mới thôi. Các Phật tử thấy mình không làm chưa xong, các Phật tử sẵn chân sẵn tay làm giúp mình mỗi người tí. Nhưng về ngoài đời rồi đi làm, anh đi làm lấy công để ăn lương. Ông chủ gì? Lúc đó có phải sư nữa đâu. Nó bảo cái thằng kia, cái con kia, làm thế à? Làm sai thì nó chửi cho, mà làm đúng thì làm chậm nó cũng chửi cho, mà làm đúng mà không thì đúng với ý mình nhưng không đúng ý nó cũng chửi cho. Vài bữa rồi chán ngấy lại bảo đi về. Về lại thì lại xin đi tu. Tôi bảo không được, về rồi thì thôi. Bảo là về để tu tập để cầu đạo giải thoát, một đời vãng sinh nhưng mà đâu phải dễ. Không phải một người mà cho đến bây giờ 1, 2, 3, 3, 4 người kiểu như thế rồi. Mà thậm chí về suy nghĩ nhiều quá, đạo chưa thấy đâu, Phật chưa thấy đâu mà bây giờ thì đơ đơ mất rồi. 2-3 trường hợp như vậy rồi. Hôm Tết bố xuống, mẹ lên đây. Trường hợp thì mẹ lên đây, cứ khóc cứ xin mà thầy cứu với, bây giờ tôi không thể cứu được nữa. Hôm Tết thì trường hợp một trường hợp nó bố xuống đây, cũng than vãn là bây giờ từ khi nó về đến giờ mà bây giờ không biết nó thế nào. Đến cái quét cái sân nó thì nó cũng chẳng biết là nó đang quét sân nữa. Đấy một trường hợp khác nữa. Và bây giờ bảo nhà chùa thì có cái gì để giúp đỡ với tôi, bây giờ tôi chịu, tôi thằng có thể giúp đỡ được. Vì gì? Nó có một cái tư tưởng. Một cái tư tưởng gì ạ? Nó lìa Phật, lìa tổ, lìa thầy, lìa chúng rồi á, thì không có một cái gì để có thể cứu được nữa. Khó lắm. Ma nó phá trong nhà Phật. Tôi nhớ ngày xưa còn nhỏ nhỏ mới xuất gia, nghe Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng giảng ở trong cái điện ma sự này nói ma nó phá. Tu được một chút công đức rồi bắt đầu ma nó đến gì, nó phá. Oan gia trái chủ nó phá, nó xúi chúng ta thì thôi đừng có tu nữa. Đi về tu giải thoát hơn, ra ngoài đời thì giải thoát hơn. Ở trong đạo á, ông thầy thì tồi tệ. Thậm chí nó chỉ làm cho nhìn thấy cái lỗi của ông thầy. Bình thường ra trước đây thầy mình mắng như thế mình vẫn cười và vẫn nghĩ là gì, à, thầy mình đang dạy mình. Nhưng bây giờ tự nhiên thầy mắng mình như thế, thậm chí mắng thì không bằng thế, nhưng mình nghĩ thì ông thầy càng ngày càng tệ. Và chấp vào cái gì, cái sự mắng của thầy, cái sự dạy dỗ của thầy, cho là gì, là ông thầy khắt khe, ông thầy thì không hiểu tâm lý, ông thầy không thương mình nữa, và ông thầy thì ông thầy càng tu càng xấu, ông thầy càng tu càng ác, vân vân. Chỉ nhìn thấy cái lỗi của thầy thôi, không nhìn thấy cái gì, cái tốt của thầy. Và chỉ nhìn thấy gì, nhìn thấy cái gì, cái sự phiền não ở trong chúng thôi. Không biết rằng á, phiền não tức là bồ đề. Xuất gia không biết rằng phiền não tức là bồ đề. Bồ đề ở đâu mà sinh ra? Chính từ phiền não mà sinh ra. Giống như sen từ ở trong gì, trong bùn lầy mà sinh ra vậy các quý vị. Sen đâu có phải mọc ở trong gì ạ? Ở trong gì? Ở trong cái nhà kính mà mọc ra đâu. Sen có phải mọc trên một cái ngôi nhà gì, cái ngôi biệt thự lộng lẫy mà ra đâu. Nó mọc ở dưới bùn ra các quý vị. Cho nên phiền não tức bồ đề là như thế. Câu ở trong nhà Phật, phiền não tức bồ đề là như thế. Ở trong cái gì, cái chỗ đông người, cái chỗ thị phi, cái chỗ nhân ngã, mà chúng ta không bị thị phi nhân ngã chi phối, thì đó chính là gì ạ? Chúng ta chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển ngu thành trí, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành gì ạ? Thành niết bàn đấy các quý vị. Chuyển phàm thành thánh, chuyển sinh tử thành niết bàn. Đó, quan trọng. Người tu quan trọng hơn nhau cái đó. Đó cho nên ở đây các quý vị đã có duyên xuất gia rồi thì phải suy nghĩ cho nó kỹ. Hoặc người chưa xuất gia mà đang ngấp nghé muốn xuất gia phải suy nghĩ cho nó kỹ. Dẫu cho khó khăn gian khổ như thế nào, dẫu cho thịt nát xương tan cũng gì, đã bước chân ra khỏi lũy tre làng, dẫu cho thịt nát xương tan, dẫu cho đất nước không may có chiến tranh hỏa hoạn, chiến tranh hoạn nạn, vân vân. Dẫu cho gì, ta không có một hạt cơm nào để bỏ vào miệng, ta thà chết đói ở trong cửa Phật còn hơn làm gì ạ? Làm kẻ no bụng ở gì mà bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ thầy, bỏ tổ mà gì mà kiếm cái chỗ gì, chỗ no bụng. Ngày xưa trong kinh Đức Phật nói thà sống một ngày mà có đạo còn hơn là gì, là sống trăm năm mà không có đạo. Hãy nhớ lấy câu đấy. Đấy chính là gì, câu nói chốt lại cuối cùng của kỳ pháp thoại Vấn Đáp Phật Pháp số 36 ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.